Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, quý vị là những người đã được nghe pháp và thực hành lâu rồi, hôm nay có một số quý vị mới, cho nên cái lớp học này là thường nói với những vị nghe thường xuyên, nó khá là lâu năm, mà nói theo cái pháp chung chung để chiều lòng quý vị mới á. Thì quý vị cụ thấy nói ăn rồi nó lặp hoài, không lặp ý thì lặp mà ví dụ, không lặp ví dụ thì nó cũng trong tầm nhìn bao nhiêu đó. Hôm nay lớp học chúng ta là lớp học quý vị nghe nhiều, tu nhiều, thì buộc quý thầy phải nói thêm để quý vị soi lại mình, kiểm tra lại công phu mình và có điều để quý vị học, để tu. Và quý vị mới thì cũng có thể nghe hiểu được, nhưng mà cố gắng tập trung một tí thì hiểu được. Còn nếu mà mới mà nghe cái câu chuyện này thì có lẽ quý vị không nhận không hiểu mà hình như không thể chấp nhận được. Cho nên quý vị nào mới thì cố gắng. Còn quý vị nào đã từng nghe nhiều, tu nhiều thì đây là câu chuyện cần. Bởi vì mới thì quý thầy phải nói khéo, nói an ủi, nói khéo léo, nói khuyến dụ, nói khuyến khích để quý vị dễ tin, dễ hiểu, dễ chịu, dễ tu. Còn người lâu năm rồi thì ăn rồi vỗ về hoài vậy cũng chán. Cho nên người tu lâu năm thì phải nói thẳng, nói thật để chúng ta tu. Vì nói thật cho nên nó không có chỗ cho tình cảm, dễ chịu. Vì nói thật cho nên nó sẽ không hợp với ai có một quan niệm trước. Vì sao như vậy? Bởi vì khi chúng ta có quan niệm thì cái quan niệm đó nó chi phối mình, thì mình không thể nghe một việc khác. Mà có một quan niệm chi phối tức là điều đó nó chưa rốt ráo, là chưa thật. Còn nói thật đó thì nó phải không còn quan niệm quý vị mới nghe được sự thật. Giống như mình đeo cặp kính màu xanh, thấy trời đất màu gì? Xanh. Đeo đen thì thấy màu gì? Đen. Đeo trong thì thấy là trong. Lột hết mắt kính ra thì thấy là cái gì? Thấy thật. Có gì thấy đó. Nó như thế nào thấy như thế đó, gọi là thấy thật. Học đạo cũng vậy, nghe pháp cũng vậy. Mình có một cái quan niệm trước, một khái niệm trước, một đấng thượng đế trước, một con người cao thượng trước, đều là quan niệm cả, đều là có đeo kính cả. Và chúng ta đeo kính quá lâu rồi. Hôm nay mình phải lột cái kính ra nói thiệt với nhau nghe. Thì vì nói thật cho nên nó sẽ không hợp với ai đó có một quan niệm trước. Ví dụ quý vị nhìn cái hoa phượng kia nó đang cái màu đỏ thắm, nhưng nếu đeo kính rung màu xanh thì chúng ta không chấp nhận đó là thắm, nó có kính rung hết. Thì quý vị muốn thấy thật, vui lòng lột cái kính rung xuống. Hôm nay cũng vậy, muốn nghe thật, vui lòng dẹp hết quan niệm, khái niệm là một cái gì đó trong đầu, dù đó là Phật pháp, dù đó là Đức Phật. Nào, mình nghe vậy mình thấy nó ghê gớm mình đó, thấy nó khó chịu đó. Khó chịu với quan niệm đã có trước thì đề tài này nó không hợp với quý vị có quan niệm. Cho nên quý thầy nói lui nói tới cái đó để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Nếu quý vị nào thấy hợp là biết mình có đủ thời gian công phu phù hợp để nghe. Còn lỡ ai đó mà nghe chưa hợp là biết trong đầu mình nó có một cái mắt kính đeo trong á, thôi thì cứ theo nó đi, tu từ từ, khi nào lột được cái kính thấy sao vậy thôi. đâu ai đúng ai sai đâu. Có kinh xanh thấy xanh, kinh đỏ thấy đỏ, kinh vàng thấy vàng, lột kinh nó thấy thật. Vậy thôi. Thì đề tài hôm nay nó là cái gì? Đây là lời dạy trong Tam Tạng Giáo Điển của Phật Tổ dạy là người tu chúng ta phải vượt qua năm chướng ngại. Năm chướng ngại này nó không có nằm trong cái pháp số phổ thông là tham sân si mạng nghi tà kiến, không phải nằm trong phận phú nộ hại xa, không nằm trong cái đó. Mà cái năm chướng ngại này là năm thứ mà chúng ta đang hướng đến, đó là cầu thấy Phật. Chướng ngại thứ hai là cầu nghe pháp. Chướng ngại thứ ba là cúng dường. Thứ tư là đồ chúng. Và thứ năm là tình Phật quốc độ, tức là xây sửa ở chùa chiền. Mình nghe nổ lỗ tai. Giờ quý vị mới bước vào tu có cầu Phật không? Không cầu Phật, bộ cầu ma sao? Là một sự thật. Giờ nói cái này là chướng ngại. Chịu nổi không? Cho nên quý vị phải thận trọng. Cái điều này nếu quý vị nói rằng là không nên giảng ra, người ta không có hiểu, coi chừng họ phỉ báng Phật Pháp, đúng là như thế. Nhưng nếu đem ra giảng mà giảng trúng, giảng đúng thì sẽ giúp cho người ta không hiểu lầm. Còn nếu mà giấu đó không giảng, nhờ ai đó lục ra đọc được mà hiểu sai, nó là tai họa. Cho nên mục đích mấy thầy đưa ra đây để quý vị thấy mình đang còn một cái gì đó mà tu chưa có thông. Và phải hiểu cho đúng để chúng ta đừng hiểu lệch đi cái ý nghĩa của năm chướng ngại này. Đó là mục đích, ý nguyện mấy thầy muốn giảng năm chướng ngại này là như thế. Nhìn thực tế, chúng ta lần đầu tiên đến với chùa thì tất nhiên mình tin Phật, đến cầu Phật. Thời Phật tại thế thì chúng ta được gặp Đức Thế Tôn hiện tiền. Thời Phật nhập diệt rồi thì có một số người cầu Phật làm sao mà thì hiện đâu đó cho mình thấy, mình gặp. Như những vị mà đi núi Ngũ Đài Sơn tìm Ngài Văn Thù vậy đó. Rồi chúng ta không cầu đâu nữa thì đối diện hàng đêm mình cũng có lễ lạy Phật tướng. Rồi cái người mà tu giỏi thì cũng cầu ngộ được Phật tâm. Như vậy thì Phật Thích Ca hiện tiền, Đức Bồ Tát Di Lặc là Phật tương lai hóa thân đâu đó, rồi Phật tường hoặc cầu Phật tâm thì cũng còn nằm trong phạm trù cầu thấy Phật. Rồi mình về mình thấy hay quá, mình khuyên bà con đi chùa, cũng tìm đến với Phật, cầu thấy Phật. Đó là sự thật. Khi đến cầu thấy Phật rồi thì phải làm gì nữa? Nghe Pháp. Nghe Pháp, nếu mà đó tu hành, rõ ràng là chiều nào cũng phải học. Còn nếu mà lâu lâu mà thấy bài không có, nói thầy ơi, lâu nay cháu không thấy bài nào mới. Phải cầu Pháp không? Cầu nghe Pháp. Nghe hoài. Như lúc nghe riết không chịu tu nữa. Nghe cho nó đã lộ tai, nó thỏa mãn kiến thức á. Thành ra Hồng nói lâu nay không thấy bài nào mới. Rõ ràng chúng ta đang cầu nghe Pháp. Thứ ba là cúng dường. Vừa tu vừa phụng sự tam bảo là tốt. Thứ tư là đồ chúng. Mình còn cư sĩ tại gia thì mình thấy tu hay quá, rủ hàng xóm, bà con, rồi quy y, rồi đi chùa, có cái tâm đó tốt chứ. Và cuối cùng là tình Phật quốc độ. Ít nhất mình đến mình cũng quét chùa, quét lá, rồi chăm sóc cây cảnh, rồi cúng quả, thắp nhang, thắp đèn, rồi trứng hoa quả gì đó, vân vân. Tiến xa hơn, chúng ta là người xuất gia thì lại rõ ràng là cầu thấy Phật. Đầu tiên mình cũng đương về ba ngôi tam bảo thì Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ba đời tất cả chư Phật, cho đến là thấy Phật nơi tâm. Cho nên mỗi bữa tụng kinh là mới đầu là đảnh lễ tam bảo bên ngoài, mười phương ba đời chư Phật bên ngoài, Pháp bên ngoài, Tăng bên ngoài. Cuối thời tụng kinh thì từ quy Phật, từ quy Pháp, từ quy Tăng, tức là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng nơi chính mình. Vậy thì người xuất gia rồi thì chúng ta thấy cũng có cầu tìm thấy Phật, dù đó là bên ngoài hay Phật tâm. Có cầu Pháp không? Vẫn nghe Pháp, vẫn cầu Pháp để tu. Có cúng dường không? Hoặc là tự mình cúng dường, hoặc là nhận của cúng dường, tứ sự cúng dường. Rồi đồ chúng có không? Có, ta đến xin xuất gia, mình nhận, mình cạo đầu, mình truyền giới, mình dạy để truyền thừa về sau. Và cuối cùng là tình Phật quốc độ, là xây sửa chùa chiền, có không? Là cúng dường tiền cho phép xây dựng thì mới xây chùa, sao không xây được? Năm điều này chính đáng không? Chính đáng, cần thiết. Nếu bỏ năm điều này thì Phật Pháp còn không? Không. Phật cũng không, Pháp cũng không, rồi cúng dường không, đồ chung tăng cũng không, mà chùa không thì còn gì Phật Pháp nữa. Đó là năm điều thiết yếu. Phải cần có Phật Pháp mới tồn tại, chúng ta mới có quy phạm để đương về tu hành, chuyển phàm thành thánh. Bây giờ không biết sao các ngài nói năm cái này là năm chướng ngại. Vậy sao không sao? Như vậy mình thấy đã chơi với chưa? khi chơi với là lúc nhận ra lâu nay mình đeo bám bên ngoài quá nhiều, quá nặng, quá sâu. Cho nên tìm cầu năm điều này chính đáng, nhưng mà cái việc làm của mình nó trái đi nguồn cơn mình cần. Đó là tìm cầu bên ngoài, tìm cầu nó chính mình cũng có niềm tìm cầu, cho nên không được nắm điều này một cách chân thật, một cách đúng đắn. Mình đang đi tìm cầu một điều chân chánh, đúng đắn, cấp thiết, cần thiết, chính đáng, đang tìm cầu những điều chính đáng để Phật pháp tồn tại. Nhưng mà vì không biết cách, cho nên chúng ta đang làm trái đi cái nguồn cơ mà mình muốn có. Khi không biết mà làm trái thì năm điều chính đáng trở thành năm chướng ngại. Biết vượt qua năm chướng ngại này thì sao? Thì đạt được điều chính đáng mình cần có. Như vậy, nghe năm chướng ngại này, chúng ta đừng nghĩ rằng là vượt qua là xóa bỏ, là giải Phật không thờ, là không xây chùa đập chùa bỏ, là không đổi chúng đuổi ta về không cho thú nữa, không nhận cúng dường để chết đói, rồi không cầu pháp nữa, không thèm nghe pháp, nghe pháp mất thời gian mệt. Vậy còn gì không? Chúng ta bỏ cách đó là gọi như chấp không rồi đó. Mình hỏi lại, vậy thì năm thứ này có mới là không hay là không mới là không? Nếu nói có mới là không thì chưa rời nó thì cũng không thể không. Nếu nói không mới là không thì cũng chưa rời nó mà nói thì cũng không thể không. Bởi vì chúng ta chưa rời nó thì chúng ta vẫn quên mình mà theo nó. Còn trở lại chính mình thì sao? Thì nó vẫn là nó, có gì là có và không. Ví dụ cái bút này này, quý vị nhìn theo nó thì mình bị chướng ngại, quên mình theo cảnh. Giờ chúng ta không thèm nhìn theo nó thì nó đang lắc lư thế này, chúng ta vẫn là không mà. Đâu có nói cất đi hay để đây đâu. Như vậy không phải để đây cho nên không phải ngay đó là không, không phải cất đi cho nên không phải là không có mới không, mà chúng ta đang ở vị trí của mình thì nó vẫn là nó, không nói có không. Nhìn đúng như vậy á, thì cái gì đang có nó chỉ là một sự hiện diện thôi. Đó là cách vượt qua năm chướng ngại để đạt được năm điều mình muốn để Phật pháp tồn tại. Cái này lại là dạng sao? Nhưng quý thầy muốn nói trước một điều để quý vị khẳng định chánh kiến trước, để khi mình nghe những điều kế tiếp đây mình không có nhầm. Không nhầm là chấp không là triệt bỏ hết. Mới nghe dạng ra cái phỉ báng tam bảo đọa địa ngục nữa. Nhưng mà nếu không nói thì chúng ta dính bên ngoài, chúng ta cũng không đạt được cái điều mình muốn. Cho nên buộc phải nói để quý vị hiểu đúng, chứ không phải là hiểu thế nào cả. Bây giờ quý vị bình tâm để nghe, để thấy nắm cái này chướng ngại. Giả sử có một người nào đó đi chùa, họ đi chùa làm gì? Nó tu tập. Tu tập làm gì? Thành Phật. Nói chứ nhà tham đủ thứ nó thành Phật thì từ từ thành. Tu giác ngộ thời gian xuất gia tu thành Phật chứ. Nói tôi thấy đến nay là 2500 sau mấy năm rồi mà có một Phật Thích Ca chứ mấy, có ông thứ hai đâu mà thành. Mình trả lời được không? Rõ ràng chúng ta đang cầu Phật nhưng mà chưa biết cách cầu, cho nên nghe ta hỏi là mình không giải quyết được, bí rồi. Khi không giải quyết được thì mình đem Phật ra để tạo cái thối tâm, thối niềm tin cho người khác, người hỏi đó. Cho nên khi cầu Phật mà không biết cách cầu đúng thì chúng ta có chướng ngại không? Không trả lời được cái chướng ngại gì nữa, không rõ ràng, không thấy. Không chướng ngại là gì? Mình nói mình cầu Phật tìm thấy Phật, Phật đâu mà thấy, đâu có thấy đâu. Giờ nói phóng hào quang hiện thân ở đó, chắc chi thiệt, má vẫn hiện được má. Giờ nó Phật tường cũng bên ngoài, nó Phật tâm, tâm ở đâu? Đó trình bày được đâu. Thì rõ ràng khi mình không rõ cái điều mình tìm cầu mà cứ tìm cầu, có phải một chướng ngại không? Là chướng ngại. Quý vị ở trong Đà Nẵng hoặc ở Trùi hoặc ở Huế, chiều nay về thì viện Rút Vô Mạng để nghe pháp. Họ đi ở đâu lần? Nó không biết ở đâu, lên xe đi. Phải tai nạn không? Đi không biết ngày nào mới tới hả? Cho nên chúng ta tìm cầu mà không biết tìm cầu, rõ ràng đang gặp chướng ngại. Chướng ngại sao? Bởi vì Phật vốn là tâm vô sanh, là bất sanh bất diệt. Nhưng mà mình lại có tâm tìm cầu. Khi tâm tìm cầu có thì chúng ta có sanh diệt không? Có móng khởi không? Là móng khởi. Mà có móng khởi thì trái với chất của Phật là chất vô sanh. Như vậy mình tìm Phật mà dùng cái sanh diệt để tìm cái vô sanh, có được không? Tìm Phật mà dùng cái chúng sanh để tìm Phật, tìm quả vị vô sanh mà dùng cái tâm sanh diệt để mà tìm đến quả vị vô sanh là sai. Kinh Lăng Nghiêm nói cái kiểu này giống như là mình nấu cát muốn thành cơm vậy đó, đời nào thành được. Thì cái chướng ngại ở đây á, là không phải chúng ta cầu thấy Phật, tìm Phật ở tâm mình không phải là sai, nhưng mà không vượt qua được cái tâm cầu cho nên sai. Ví dụ thế này, hôm đó quý vị ngồi thiền an định, tự nhiên đang an thì nó nổ bốc hoặc là nó sập, tự nhiên mất hết, tâm mình nó sáng không một niềm lự, người nó nhẹ mà nó vui vô cùng. Khi đó mình khởi lên mình coi thì cái đó làm sao, có còn niềm không, coi nó thế nào, bởi sao không biết, rồi cố gắng cho nó sáng hơn, mất tiêu. Vì sao không? Mình đang ở cái tâm vô sanh là tâm Phật, mà khởi cái tìm cầu thì cái khởi này nó trái với cái vô sanh, cho nên nó liền trái vô sanh, nhân có sanh, mình quên sanh diệt rồi. Đang ở trong chỗ vô sanh thì ta bật niềm đi, lắng thì tự nhiên nó hiện tiền, chứ mắc chứ phải tìm cầu. Nó đang hiện đó mà mình tìm, mình coi lại nó thì biến nó trở thành đối tượng, thì cái bên ngoài, cái bên ngoài không phải là mình, không phải Phật thật, cho nên mất, mất tiêu, tiếc quá. Bữa sau lên ngồi thiền là cố gắng kềm sao mà mong cho nó tới, mong nó tới không? Càng mong nó càng không, tại vì cái tâm mong cầu là tâm động, mà nó là tâm bất động. Thì nếu người may mắn người ta buông hết mọi thứ, ngồi yên, tự nhiên nó mất bạc ra sáng à, là hiện tiếng. Còn người không có khéo léo thì cứ tìm cầu cho nó mỏi, cho đà đời nó chán ngắt, tìm hoài ra mệt quá, không thèm tìm nữa, ngồi không thèm để ý nữa, cơm cháo của ngày ngồi tu thôi, đừng để ý. Thì cũng là lúc nó mỏi quá, nó cũng rung niệm thì nó cũng hiện tiền. Vậy tìm cầu Phật đó là một sự chính đáng khi tu hành, nhưng không biết cách tìm cầu thì đó là một chướng ngại. Và chúng ta thấy chướng ngại chưa? Cho nên nói đi chùa làm gì thì tìm cầu Phật, Phật ở đâu? Nơi tâm. Nói tâm con tìm cầu à, cầu mà không cầu, cho nên đó là cầu. Còn nếu nó không cầu gì trơn là ngoài đạo, mà có cầu là sanh diệt, vậy huynh nói là sao đây? Không cầu gì trơn thả đôi trôi là đi tầm bảy ba là ngoài đạo. Giờ mình lên thuyền mà nói tôi cũng thèm nổ máy, trôi đâu trôi, tôi tới bến, tới không? Tới cái bến tàu lão, đâu tới bến cần đâu. Nhưng mà nếu nói tôi có nổ máy thì nó động, mà không nổ máy trôi tầm bảy. Thì cầu Phật cũng vậy đó. Đến với đạo mà quý vị thả trôi, thả lơ, thả lửng, không có định hướng thì ngoài đạo lạc. Còn nếu có tìm cầu mà tìm cầu quá đáng, cũng thành sanh diệt vọng động lên thì chúng sinh. Một bên là vô minh, lạc đường, bên chúng sinh vọng động. Vậy thì đâu phải tìm cầu Phật. Đúng, tôi có tìm cầu Phật. Cầu không sợ cầu, đó là cầu. Nghĩa là sao? Phật thì mình đang thấy mà không khởi niệm thấy, cho nên thấy mà không thấy. Mình thì có hướng tìm Phật, nhưng mà không thấy mình, cho nên tìm mà không tìm. Đức Phật là cái người mình cần tìm thì vốn là rung lặng, không có tướng sanh diệt. Chỉ cần tâm mình không sanh diệt nữa thì Phật ngoài Phật trong ứng hợp, tức là Phật hiện tiền. Đó là cầu. Cầu như vậy có làm gì không? Không làm gì hết, gọi là không cầu. Không cầu mà đạt được chưa? Đạt được gọi là cầu. Không cầu mới thật là cầu. Còn nếu cầu thì nó trái. Cho nên trong cái bài hô thiền mình nghe đó, còn có tâm tìm toàn chẳng biết. Nếu mình không một niệm mới thật là tìm. Tìm Phật mà, tìm chân tâm mà. Nếu mà không còn một niềm thì ngay đó hiện tiền, đó là thật là tìm, đúng là tìm, tìm có kết quả. Còn nếu mà còn có tâm tìm thì toàn là không có biết gì hết, nó trái. Như vậy quý vị thấy cái chướng ngại đầu tiên là cầu thấy Phật. Cầu thấy Phật là một sự chính đáng, nhưng không biết tìm cầu nó lại là một chướng ngại, trái với cái điều mong muốn của mình là cầu Phật. Đó, hiểu cho rõ. Chứ coi chừng làm biến tu quá, nói Phật pháp cái gì chướng ngại, ngủ, đừng cầu thấy Phật, đó là tà kiến. Thứ hai là cầu pháp, cầu nghe pháp. Chúng ta thường gặp những trường hợp là có những người họ nói pháp hay lắm, treo những cái câu rằng là tích bực cả đời rồi cũng bỏ, thống dong tức già thế mà vui. Là khá là có những câu mà mấy vị hay viết thư pháp treo đó. Trời ơi, lên Facebook viết toàn là khẩu hiệu của Phật không, rồi nó vách tường viết toàn là thư pháp mà lời Phật dạy không. Nhưng mà kiểm tra đời sống không biết nó giống ai, mình cũng chẳng biết nữa. Gọi là xa nhìn thì đẹp mà tới gần thì sao đó, thì thất vọng. Cái đó là chướng ngại của cầu nghe pháp đó quý vị. Cái thứ hai á, cái này là nói về thời đại hiện nay của những người dễ thấy. Còn thời xưa có lần ngài Quy Sơn đọc kinh Kim Cang, có vị tăng hỏi hòa thượng làm gì, nói đọc kinh. Thì nói ủa sao hòa thượng con đọc kinh? Ngài nói ta đọc chỉ ché mắt thôi, còn ông mà đọc á là do trâu nó cũng lủng. Tức là chúng ta không biết học pháp, chấp vào pháp, cho nên trái với những gì Phật pháp muốn chỉ dạy. Phật pháp là ngón tay chỉ mặt trăng. Người học pháp khéo á
là nướng ngón tay để thấy mặt trăng, đó là biết học pháp. Còn mình bám vào ngón tay này mà cho đó là mặt trăng thì không biết học Phật pháp. Cụ thể, Phật pháp dạy để chúng ta tu tập để trở lại nhận ra cái tánh giác của mình, tuệ giác của mình để được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà mình không có chịu nhận ra tuệ giác, tánh giác, chân tâm đó để giải thoát, mà mình bám vào từng câu từng chữ cho đó là sự giải thoát. Đa số là chúng ta ham quá, đọc nghe trong lòng thích thú, chấp đọc hoài, nói hoài vậy đó, mà không chịu dùng công, không chịu tu. Như lúc mình đang nói pháp ngon lành gì đó, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đầu nhân, bất trừ vọng tưởng bất câu chớ, ngon lành nha, ai chọc tức cái nội giận lên sang ta bật tai, miệng nói pháp mà lòng sân đâu đúng pháp đâu. Cái đó là chướng ngài cầu pháp đó quý vị, không phải là pháp từ tâm thật có ra, mà lấy cảm giác. Thứ hai là lấy câu từ của pháp bên ngoài mà không thấm được cái gì là Phật pháp muốn chỉ. Cho nên ngày xưa khi mà Phật pháp thiền tông thịnh hành, đặc biệt là thời nhà Đường thịnh hành tới độ mà vua cũng nói thiền giỏi, nhân dân cũng giỏi, ai cũng giỏi thiền hết, nói thiền luận đạo rất là hay, nhưng mà khi nói nhiều quá thì mất cơ hội tu chứng. Các ngài biểu buông xuống đi để mà tu, cũng đâu có chịu, tại nó hay quá mà. Quý vị chưa tưởng tượng ra cho những người mà say sưa này dễ thấy lắm, họ cứ đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách khác, rồi một mình vui chưa đã đi chia sẻ với người khác đọc cho nó vui, rồi hai người ba người chưa đã thì bỏ tiền ra để mà kêu gọi thêm nhiều người tới, thành lập một cái nhóm của mình để thuyết cho người mình nó đã nó sướng lên, giống mình là hóa chủ vậy đó. Nhưng mà không biết đó là ý thức, là vọng thức. Vì sao? Lời thì nói Phật pháp mà tâm mình còn đồng hay là không đồng? Nếu con đồng mà nói Phật pháp thì nó chỉ là vọng thức thôi à. Ngày xưa mình chưa biết Phật pháp thì nói chuyện làm ăn, bây giờ biết Phật pháp rồi thì nói Phật pháp. Phật pháp và chuyện làm ăn thì có khác, nhưng tấm đồng nó chỉ là một chất thôi. Nếu con đồng thì nói chuyện làm ăn hay nói Phật pháp gì, nó đồng là nó đồng, thì nó vẫn là vọng thức, là khổ đau, là phàm phu. Còn nếu mà tâm mình thực sự là thanh tịnh, chân tâm hiện tiền rồi, thì nói chuyện Phật pháp, nói chuyện làm ăn gì nó cũng chỉ là Phật pháp, bởi cái chất của nó, bản chất của nó là Phật pháp. Cho nên cái chướng ngại câu pháp này là do cái vọng thức. Vì vậy quý vị nhớ ngày xưa thời Đường đó, cái thời mà thịnh Đường đó đó, thời Phật pháp thiền tông rất là mạnh, ham nói mà không tu mất cơ hội chứng đắc. Các thiền sư khuyên đừng nói nữa, không chịu. Thậm chí ngài Đại Hội Tống Cạo, ngài còn đem cả cuốn Bích Nhâm Lục này đốt đi. Cái cuốn đó bây giờ mình học còn khó, ngày xưa quý vị đem ra nói chuyện hay thích đem nó bàn tán nhau, đem đốt cái cuốn Bích Nhâm Lục đó. Và phải chủ trương cái pháp thoại đầu, tức là không cho hiểu nữa, không cho nói nữa, đem một cái câu thoại ra mà chừng cái đầu lại, chừng cái ý thức lại, đừng cho nói nữa, cho ngu đi để mà tu. Thì xuyên qua đây quý vị cũng phải biết, chúng ta hay bị khẩu hiệu á, là nghe nói thoại đầu là tổ sư thiền, còn bên mình khiêm nhường, mình không nói như vậy, chứ nói thiền tông chắc nó thấp hơn cái tổ sư thiền, tại tổ sư thiền là thoại đầu. Thưa quý vị, thiền tông là tổ sư thiền, nhưng mà chúng ta tu khiêm nhường, chúng ta không nói như thế. Thì thoại đầu là một phần nhỏ trong thiền tông thôi, chứ không phải thoại đầu là tổ sư thiền. Chúng ta bị nhầm cái danh từ đó. Mình nghe tổ sư nó hay hay quá, nó ghê gớm quá, mình tôn lên, nhưng mà chúng ta quên kiểm tra cái bản chất. Bản chất thời đầu là cái thời mà thịnh Đường không chịu tu, các ngài bắt buộc kháng câu thoại đó để chặn đi, không hiểu nữa lo mà tu. Đây là gì? Biểu đừng có hiểu nữa lo tu, mà ngoan á thì chúng ta làm thân, thì các ngài không cần đánh. Đằng này không ngoan, cố tình học hiểu không chịu tu, cho nên các ngài phải dùng cái câu thoại đầu mà đánh, mà đập đập cái người lì lợm không chịu buông kiến giải xuống. Cho nên nó có pháp thoại đầu, thì quý vị nào cảm thấy thích thoại đầu là biết là mình là cái người khó nghe, dày không chịu nghe, lì lợm quá. Cái đó là sự thật mà. Nếu chúng ta ngon thì ngài Đại Hội Tống Cạo mắc cái gì mà ngài phải đốt Bích Nhâm Lục đi? Thì ở đây tất cả các phương tiện ngài đưa ra để mong chúng ta không lầm bên ngoài, nhận lại điều Phật muốn chỉ là Phật tâm để tiến đạo, thế thôi. Chứ chúng ta không nói pháp nào đúng pháp nào sai cả. Tuy nhiên mình phải biết học pháp như thời Lục Tổ, nói một câu liền ngộ, có nghĩa nhớ ngón tay thấy liền mặt trăng, nhớ câu pháp nhìn ngay bản tâm, không cần nói nhiều. Vì vậy mà thời Ngũ Tổ, thời Lục Tổ các ngài nói đơn giản lắm. Thiền là gì, định là gì, khống trụ là gì, nói thật vậy đó, chân tâm gì nói thật, rất dễ tu. Cho đến quý vị thiền sư đời trước trong tập 1, thiền sư Trung Hoa, đọc mình dễ hiểu lắm, dễ tu lắm. Nhưng mà tới cái thời tập 3 rồi thì gần như mình không hiểu gì hết. Vì sao? Vì trì mấy cái vị mà nói mà không chịu tu đó, cho nên đưa ra nhiều thứ không hiểu gì trơn để mà đập cái người lì lợm không chịu buông cái hiệu xuống lo tu đó. Thì cho những thứ mà gầm cũng không được, giống con mùa cắm rau sắc, cắm nó cũng không có lụng, không còn chỗ hiệu để tu. Như vậy chúng ta nghe một câu như lục tổ dạy và nhận ngay tâm, đó là người khéo học Phật. Người biết ngay ngón tay thấy liền mặt trăng, người biết nhân lời dạy nhận được cái giá trị Phật muốn dạy, đó là sự giác ngộ ngay chính tâm mình. Thì con người đó nghe pháp không còn chướng ngại. Pháp chỉ là xuyên qua nhân tâm thôi, đâu có chướng ngại, đâu có dừng lại, đâu có mắc, đâu có chướng ngại. Nhưng chúng ta say sưa trên pháp mà không tu tập, không nhận tâm thì cầu pháp là một sự chướng ngại thực sự. Như vậy chúng ta học được cái chướng ngại thứ hai chưa? Cái chướng ngại này không cố định là chướng ngại, nó sẽ chính đáng, hợp pháp, đúng nghĩa với người biết cách cầu pháp. Và nó sẽ chướng ngại với người sanh tâm và không biết cầu pháp. Đó là lý do mà khi mà tu hành có phần tương ứng rồi thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng là Bồ Tát nói pháp, ta nói thật. Vì sao? Pháp Bồ Tát nói là nói cho cái căn cơ thời đó, thì lúc đó Bồ Tát cũng nói thật cho cái người đó, chứ không hề nói là tôi bày ra cái pháp này mọi người phải theo cái pháp đó một cách vô ích. Không phải như thế. Thấy cái người làm biếng học thì phải nói cái gì đó để họ siêng học. Thấy người này ngồi thiền ngủ gục phải nói cái gì đó để trì ngủ gục. Thấy người này tu mà không biết đường phải chỉ cho họ tu. Những cái đó là nói thật với cái con người đó cho họ tu. Nhưng vì đúng chân lý kiết tập lại trở thành Phật pháp. Thì tới thời mình ấy, đó là chánh pháp, là Phật pháp, là giáo pháp. Nhưng Ngài Thượng Sĩ Ngài nói khi đạt tâm rồi thì không nhất thiết phải dùng những lời đó, hoặc là không dùng những lời đó. Có khi cần thì dùng, có khi cái chỗ này cần thiết mình nói thì mình có trí mình nói. Mà ở đây không phải là trái hay là hợp, mà ngộ tâm rồi thì từ tâm nói ra là hợp với Phật, hợp với pháp, thì đó là điều Phật pháp. Mà nói như vậy là nói cho cái căn cơ đối diện đó nói thật, chứ không phải có một giáo pháp lý thuyết, không phải có ý thức. Cho nên Ngài Thượng Sĩ Ngài nói Bồ Tát nói pháp, ta nói thật. Thì qua đó chúng ta thấy nếu mình biết cầu pháp thì xuyên qua chánh pháp phải biết dùng công và nhận lại cái bản tâm của mình như điều Phật muốn chỉ, đó là không bị vướng ở pháp thì vượt qua chướng ngại của pháp. Nếu không biết cứ theo kinh bên ngoài mà mê bên trong, là cái kiểu mà Ngài Pháp Đạt đến lục tổ vậy đó, kính tùng 3000 bồ tào khê mục chỉ quên đó. Khi mê thì pháp hóa chuyển, khi ngồi chuyển pháp hóa đó. Chúng ta mê mờ, chúng ta không rõ thì bị kinh pháp hóa, bị chuyển nghĩa nó chuyển, nó xoay chuyển mình, nó lái mình không có nhận ra mình. Mình học kinh để giải thoát, cuối cùng mình bị kinh cột trói mình. Đó là chướng ngại pháp. Khi ngồi chuyển pháp hóa, tức là nếu mà nhận được tâm thì đọc kinh pháp hóa rất hợp với tâm mình, mà tâm mình ứng ra nó hiểu kinh pháp hóa, có thể mình nói ra kinh còn được nữa, thì cái tâm mình biết học thì chúng ta chuyển được pháp. Còn không biết học thì mình không chuyển được pháp. Ngang cái phần mà chướng ngại không biết cầu pháp này, quý thầy nói thêm một ý để quý vị nhận ra. Người tu mình á, vì mình đang còn tu, mình chưa có thấm nhuần, chưa có chạm đến được cái chân tâm, cho nên đâu đó nó vẫn còn một cái lớp mê mờ chưa tỏ. Khi chưa tỏ thì mình dễ bị tội nghiệp lắm. Khi mà phấn chấn á thì mình có vẻ hào hùng giống như mấy thanh niên ngoài đời vậy đó. Nó thô tháo, nó mạnh bạo, chạy cụ chạy ầm ầm, đẩy xe thì bất kể, cày ruộng cày luống cả bờ, kiểu giống giống vậy đó. Cho đó là mạnh mẽ. Nhưng ta nhìn vô ta nói này thô tháo quá, hữu dụng vô mưu. Đó là một đầu mạnh mẽ. Còn người hiền thì sao? Nó hiền đeo vậy, khù khù khờ lù lù đù lờ rờ vậy. Thấy nó chán muốn chết vậy đó. Nó thôi đừng có tu, tu kiểu gì mà thấy nó chán quá trời, không biết. Hiền nó khờ luôn, nó lù 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 đù vậy đó. Đó là hai trạng thái của một cái tình thức của mình, cái phàm mê của mình. Cái này nó biết là cái thứ gì mà mình không có thấy nó. Nếu khi mà sáng rồi thấy nó là một lớp mê. Nó mỏng thì cực kỳ mỏng, nó mỏng hơn cả tớ lùa cả băng nhện nữa. Mà nó dày thì dày thấm thầm không biết bao nhiêu km mà tính, phá hoài nó không có tan. Và chúng ta đang ở trong cái lớp mê đó. Nếu khi vọng động thì nó quậy mình lưng tưng, đi rồi nhảy rồi tụng kinh rồi hát làm lum lại, nó hát nhạc đào nữa chứ. Còn khi mà nó hiền cái nó lành tánh, cái mặt đu 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 không biết sao kỳ, đó là cái mê nó quậy quý vị. Tới khi mà mình làm biến tu thì nó quậy lên, nó vòng đụng, nó đi chọc người này, nó phá người kia, giống trâu trâu hoang vậy đó, má lum la đụng đâu có chuyện đó. Còn khi tự nhiên tu đột tự tu quá cái nội khung nội điên lên, tu đơ vậy đó, cái đó là cái mê của mình nó hành. Cho nên chúng ta đang nằm trong cái mê nó tội nghiệp lắm. Nếu là ngoài đời không tu, có được bao nhiêu ngàn tỷ, có được những cái điều mình ham thích ưa muốn, có chút sức khỏe nữa thì thôi, coi như ta là vua. Ngồi nói chuyện tỏ ra cái chuyện ăn chơi nói có vẻ nó vĩ đại lắm, nhưng mà không biết là khi người có trí họ nhìn mà họ thương giống như thương con 3 tuổi mới biết nói vậy đó. Đó là một cái đáng thương của phàm phu, của mê muội. Không chế ngại, mình đã từng mê như thế, không chế ngại. Rồi khi vô tu thì sao? Khi thì nó mạnh qua, nó lưng tưng, nó đồng lên. Còn khi tu ức chế cái phàm phu này, nó mê, nó quật cho mình đờ mở mắt không nổi. Có cái hiền của nó yếu điệu, nó khờ. Cũng là một loài tội lỗi, cũng khổ sở, đáng thương như vậy đó. Chúng ta nói như vậy không phải chế bai, nhưng mà phải nhìn thật với cái mê của mình nó vất vả như vậy. Thế bây giờ mình ngộ đạo rồi thì cái này mình thấy rõ lắm, không gì phải nói. Nhưng mà nói cho cái người mà đã ngói ngóp chưa có ngộ thì mình nói. Mình nhớ thế này nè, ở ngoài đời mình có thể làm giám đốc, có thể làm công nhân, có thể học giỏi, có thể học dốt, có thể làm trăm nghề, có thể tính toán ra tới những cái văn minh hiện đại hơn cả những cái hàng Apple, Microsoft này. Có thể giỏi hơn thế. Nhưng mà giỏi như thế thì chung quy lại nó chỉ là cái suy nghĩ của loài người thôi, quý vị đồng ý không? Những cái logic của não bộ của loài người thôi. Thì nói theo khoa học là logic não bộ là IQ, chỉ số thông minh, là cái gì gì đó, nói cho nhiều. Còn Phật nói đó là gì? Nghiệp thức chung sinh. Trong nghiệp rồi nó nghĩ ra vòng thức, rồi nó dòng tường ra, nó chế ra thôi. Thì có văn minh, nhưng mà vòng thức vòng đồng thì có thoát khỏi khổ đau không? Còn vòng đồng thì mất năng lực, mất năng lượng mất thì bị chi phối có thì khổ đau có. Thì mình quy nạp ra là ngoài đời nó đã là cái câu chuyện mà sướng nhất thời mà khổ vạn đời. Mình không nói rồi. Một hôm giác ngộ, xuất gia tu hành. Thế là sao? Được cạo đầu vui không quý vị? Nhớ lại cái ngày đầu mới cạo đầu mà chưa quen đó. Cạo xong rồi cái tối rút vô mùng, nó vướng cái mùng, nó giật cái đầu lại đó. Trời, cái thời đó nó sung sướng, nó an lạc, thánh tới nơi nó vui lắm. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đang cảm nhận sự an lạc của cái cảm xúc của mình. Cho nên sự an lạc này là chính đáng, nhưng mà cảm xúc thì nó lại là cái đồ mê, đồ mờ, cái đồ yếu đuối, đồ yếu điều, và đồ làm cho mình có thể chết ngày mai do nó ru ngủ mình đó. Rồi thời gian học kinh nghe nó hay, cái gì cũng hay, rồi tòa thiền hay, tụng kinh nghe nó an lạc. An lạc là đúng, nhưng mà vẫn còn hiện tướng của an lạc. Mà cái hay cái cảm xúc cảm động đó, nó là cái rung động của nội tâm. Cảm giác mà, cảm xúc mà. Thì cái đó là cái thằng mê nó nằm ra đó. Nếu chúng ta không biết loại trừ thằng mê này mà ở trong nó, thì có ngày nó làm cho mình nhục não. Não là nhục não, mà mê gọi là nó mềm, nó bị chiều, nó nhiều, nó nhạo, nó kiểu gì. Nó yếu, mình chết. Bây giờ mình phải loại trừ cái mê này. Giờ quý vị tạm hiểu thế này. Một cái là hiện tướng, hiện hình, và một cái là đã nấp đằng sau để cho hiện hình. Thì cái thức mê này nó nấp đằng sau, nó cho hiện hình. Còn cái tướng hiện hình á, là bên này là gì? Là đẳng cấp, là ăn chơi, là thời đại, là du lịch, là thành đạt, là vân vân. Là một loại hiện hình tạm gọi là thế gian pháp. Thì bên này là tụng kinh, là tòa thiền, là học pháp, là tinh tấn, là an lạc, là cảm xúc, là thích thú của đạo pháp, vân vân. Là một loại hiện hình. Hai loại hiện hành này có phàm có thánh khác nhau. Nhưng kiểm tra lại cái chất dưới này nè, cái anh chàng núp đằng sau để mà đào những hiện hành này, anh này là trí hay là thức? Anh này là vô sanh hay sanh diệt? Anh này là đang mạnh sáng hay là anh đang cảm giác ru hồn? Thí dụ như nói, quý vị nhớ rằng là các pháp như như cái bút là cái bút, hóa hồng là hóa hồng, cái gậy là cái gậy. Nói, nghe chán quá, nói hoài. Nghe ai đó nói, ngày mai chẳng biết ra sao nữa, nhưng nếu ra sao cũng chẳng sao. Hay quá, phải chi mà thầy đục cho câu thư pháp treo lên tường. Vì sao? Nếu ra sao thì cũng chẳng sao, tức là như thế là như thế. Thì nói gì cho nhiều, con cóc trong hang, cóc nhảy ra, cóc ngồi đó, cóc nhảy đi hết. Nói thật vậy đi, thì nó như thế là như thế. đúng mạnh là như thế. Đằng này mình chưa có mạnh, mình muốn như thế mà muốn một chút ru hồn của như thế, cho nên phải viết thành thơ kệ: ngày mai chẳng biết ra sao nữa, nhưng nếu ra sao cũng chẳng sao. Muốn ru hồn mà, thì cái nghiện như thế là đúng, hiện hình như thế là đúng, nhưng mà cái chất ru hồn này nó sai. Cho nên khi muốn ru hồn á, thì nói là nếu ra sao chẳng sao, mà gặp chuyện thì đầy sao, chứ không phải là chẳng sao. Tại vì nó ru hồn. Từ đó mình thấy rằng là cái đạo pháp nó đang nằm trong chỗ ru hồn, hay đang nằm trong chỗ sáng mà mạnh đây. Phải nhớ cái đó, chứ đừng có nên xét cái hiện tướng. Nếu sáng mà mạnh, hôm nào đó có người nhà đến thăm, nói chuyện làm ăn, vậy thôi, mình nói nhiều. Còn nếu mà mình không phải sáng mà mạnh, mà còn chút cảm xúc của ru hồn á, thì sao? Có hai khả năng. Một là nói: à, thằng Út bữa nay đi bộ đội mới về. Ủa vậy hả, rồi nó có nghề gì chưa? À, có, đi làm. À, tháng bao nhiêu tiền? Chân đó chân kia tiền. Vậy nó đủ ăn trong gia đình không? À, trang trại tốt, có mua xe. Chứ cứ giờ chưa? Thấy phà phu chưa? Đó là một loại. Loại thứ hai này là nó vẫn còn ru hồn này. Tới nói thằng Út mới đi bộ đội về làm lương mấy tháng, có lập xe, nói: đừng có nói nữa, nói chuyện tiếp tục quay. Cùng là một loại, loại hình phản ứng lại. Hai trạng thái này thì biết bên trong là đang bệnh. Bởi vì pha mê nó còn, cái mê nó còn, nó rủ hồn nó còn. Còn cái người thực sự đáng sáng mà mạnh á, thì mình biết lắng nghe. Tại vì ở đời họ không có biết gì. Ba mẹ mình mới tới thăm thì biết nói gì, vui quá nói thì mình cứ nghe cho vui đi. Út mới đi bộ đồ về, ồ vậy á mẹ. À, bữa nay nó khỏe ở vậy hả? Làm lương mấy chục, ồ thế sao? Ồ vậy hả? Chập gì đó, chập gì. Cho nói đà nữ hồn còn gì nói, mà nói pháp. Có gì đâu khó chịu. Thì ở đây quý thầy đang nói rằng là quý vị đừng nhìn hiện tướng để phán đoán một vấn đề, đó là thế tục hay Phật pháp. Mà chúng ta phải nhìn đằng sau cái hiện tướng đó là ai cho nó, ở đâu để có nó, chúng ta đang nói và đang thực hành trên cái gì. Thì quý vị ngộ đạo thì biết liền, nhưng chưa ngộ quý thầy chỉ một cái mẹo. Mình đi tu mình bỏ thế tục rồi, mình không nói nữa. Dù tu tập, nhưng khi nào đó mình cảm thấy ham tu tốt, học pháp thích tốt, ngồi thiền an lạc tốt, mình cảm thấy hôm nay tu cũng tốt, lỡ 10 năm sau mình ngu làm sao, phải cố gắng tiến, tốt. Tất cả những cái niềm tính tấn, những cái sự an lạc đó tốt, cần có mới tu được. Nhưng kiểm tra là đằng sau này, mình đang mạnh sáng để mà tu, hay là đang bị ru hồn. Quý vị ở trong cảnh tu mới thấy, khi ru hồn nó tế tán, nó kỳ cục lắm. Tự nhiên đang tu vậy, nổi điên lên nghĩ: trời ơi, tu vậy nó biết khi nào ngộ đạo đây, nó yếu vậy đây 50 năm nó cũng không có giá trị gì. Thấy ham tu mà sao nó nghe nó buồn thảm, nó rú hồn giống bằng nhạc vậy đó. Nó nói hồi nước mắt nó chạy đùm đùm đều đều, thấy con kiến, cũng thấy nó đọa lạc, nó nghiệp, nó sẽ đọa tội với con kiến, lằng mằng lò mò, thành người điên. Phật nói là đây là ma bi nhập tâm. Tức là cái tàm quý là hộ thèn với chính mình, hộ với mình và thèn với người. Vừa phải thì đó là cúng đức, để chúng ta biết chúng ta tu. Nhưng khi mà tàm quý thái quá, cứ nói: tôi ăn năn, tôi hối hận quá, hôm nay tôi làm quýnh đề phiền, tôi xin sám hối. Sám hối, thì quýnh hoan hỷ rồi, thôi bỏ qua đi, quýnh đề tu hành tốt nha, trụ trì nói rồi. Vậy. Xin lỗi quýnh, nghe tôi hối hận quá, tôi làm cho quýnh buồn. Được rồi, tôi bỏ qua đó, lo tu được rồi, không có gì. Sao, trời ơi, tuy thế mà ngồi thiền thì tôi cảm thấy tôi rất là hối hận, tôi còn một cái nghiệp chứ dài sao? Có phải bị điên không? Cái đó không phải cười đâu quý vị, khi tu là hay bị khung khung vậy đó. Cho nên mình phải kiểm tra cái mê đó. Cái đó là cái mà, xin lỗi quý vị đây, chưa tu thì thấy nó anh hùng của tu rồi, thấy khung khung điên điên, khơ 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 vậy đó. Thấy ngày xưa thấy mình có vậy mạnh mẽ lắm. Cái chuyện xử lý bước ra thấy mạnh mẽ, dứt khoát, xử lý gọn gàng, trí tuệ, bản lĩnh vô cùng. Tu thời gian hiền xong nghe chó sủa đâu xóm, rú bậy. Thế tu kiểu đó đó. Cái này là do quý vị không biết phá cái mê này. Lấy cái mê này để cho nó rú ngủ, nó làm cho mình khơ ra, đờ ra. Không có khả năng mạnh mà chó đó là hiền, chẳng có nó khờ chứ phải hiền. Trong nhà Phật có câu rất hay: con rắn độc khi nó không cắn một ai, nó là con rắn hiền. Còn con rắn không có khả năng cắn con rắn, nó phải hiền mà nó khờ. Chúng ta có trí tuệ nhưng chúng ta không có làm ác, đó là hiền. Còn cái người nó khờ quá, nó phải hiền, đó là nó khờ. Hai nó khác nhau. Chúng ta đừng nhầm lẫn thế gian, nó thấy nó hiền, chẳng có nó khờ chứ hiền gì. Tôi khôn mà tôi không ác, tức là tôi hiền. Quý vị nhớ đạo cho nó đúng này, chứ đạo mà nói mấy người khờ khờ đó là tu tốt, tội nghiệp vậy. Đạo Phật trí tuệ cho đám người khờ khờ nó tu tốt. Cho nên ở đây quý thầy không có phân biệt căn cơ, mà đang nói chúng ta khẳng định cái gì là đạo Phật. Chứ đừng có quý nạp đạo Phật cho những người buồn tẻ, cho những người già nua mất lực, cho những người nó khờ khờ tô nghiệp ấy. Đạo Phật cái trí tuệ mất. Có những người nói, thưa thầy, có phải những cái người chán đời buồn đời đi tu không thầy? Nói đúng nhưng mà chưa đúng lắm. Nói vì sao thầy? Nếu mà ai cũng chán đời thì ai dạy cho người chán đời? Trong đạo Phật có người tu và có người dạy mà. Có thể bây giờ anh A này anh chán đời đi tu, đúng, chán đời mới tu chứ con yếu đời sao tu? Nhưng mà tu thời gian đúng pháp thì anh ta lại có trí tuệ, anh dạy cho những người chán đời sau chứ phải chán mãi. Cho nên cái chán yểm lý chỉ là bước đầu, bước mẫu giáo thôi. Tại sao đem cái lớp lá lớp cành đó mà ví cho những người thạc sĩ đại học, giáo sư tiến sĩ? Chúng ta đừng có quy nạp một cách phổ thông thiếu nghiên cứu. Thì từ đó quý thầy muốn nói điều này á, không để nói ai cả, chỉ nói những người đang dùng công. Nhớ kiểm tra cái tâm mình này, đừng cho nó yếu nhiễu, nó mạnh bao đấy. Quý vị biết khi mà chúng ta chưa công phu, kể những cái này mình khó hiểu, nhưng công phu rồi nó dễ thông cảm. Nhất là mấy thầy mới vào chùa, một là tính thanh niên thì hăng hái, nó thô tháo. Hai, ham tu tự nhiên nó mềm xèo, nó yếu chịu vậy đó. Ham tu thời gian cái thấy là ngồi sao mà xé cổ nó ồn, rồi vô trong núi. Vô trong núi thấy vấn đề vẫn còn ồn, xin vô trong thất ở mình. Vô thất tượng yên tới đó, con chim nó hót ré ré, mình thấy con chim nó làm mình phiền não. Cái này quý vị nghe con chim nó đầu đó màu đen đen, cái đuôi dài dài không? Con chim nó ngộ lắm, khi nào mà thuyết pháp tới nó ré. Khi mình ngồi tu nó ré, cái tiếng nó khó chịu luôn, nó ré, chè 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 chè, nó khó chịu. Thì mấy thầy vô thất cho nó cứ ngồi thiền nó đầu cái cửa nó ré ré ngủ cũng được á, lạ đời vậy nè. Mà mấy con nó nhắc gan mới bước ra bay mà cứ nó đổ ré, mấy thầy không phiền nào chịu không nổi. Thì nhiều thầy nói thấy đó là một sự chướng ngại cho nên nó vất vả lắm, thôi thì ra ngoài không nhập thất ra. Có một thầy kinh nghiệm hơn, mình thắp hương nguyện mấy chim đừng có ré để mình yên mình tu, nó đi thiệt. Như ra trình nói thưa thầy, con thấy cái phước lực nó quan trọng, nhờ con cúng quả đại chúng có phước cho nên khi chim nó ré ré con không giống mấy vấn đề khác, nó thắp hương xin nó không đi à. Mà nói ai dạy cho cái pháp mà nó yếu chiều ghê gớm vậy? Con chim có gì đâu mà nghĩ tới má chướng rồi ghê gớm vậy? Dù có má đi nữa thì má là má, mình là mình, chứ mắc chi nghĩ cho nó tới, mắc chi ghê gớm vậy? Mình phải mạnh mẽ lên, tức là phải kích hoạt cho mình đấy. Mạnh cách nào? Một, con chim hót thì giống như là không có tiếng, có tiếng và không tiếng chúng ta vẫn như thế. Thí dụ cái này nó mới ré ré này, mới thay vần nói pháp luôn lưu cho đâu có trở ngại gì đâu. Còn thấy hơi khó chịu, ngồi thẳng, hít sâu, thở nhẹ, tỉnh táo, đừng có để ý nó nữa, đừng có quán chiếu gì hết, bình thường. Nghe là nghe, nói là nói, đâu chứ ngại gì đâu. Đó là bước 2. Bước 1 là không gì hết, không đặt vấn đề, nói là nói. Bước 2 thì phải tĩnh tâm lại, đó yếu hơn tí. Bước 3 nếu mà yếu nữa, nghe ồn chịu nó ra vác đá đôi nó bay đi. Bước 4 nếu mà thật sự là má nó bay tới trước mặt mình mà nó khó khó, tắt tai nó. Tại sao phải sợ má? Làm như thế có vẻ thô, nhưng mà thưa quý vị, cái người yếu phải như thế mới không bị má chướng. Còn lờ đờ kiểu hiền hiền mà lờ đờ là má thiệt đó, phải chết đâu. Má từ tâm mình, cái gốc cây đó để yên nó không có gì hết trơn á. Giờ đem ba cái bát nhang thắp mỗi chiều ra vái vái lại lại thế nào có má à? Từ tâm mình á, mình cầu nó tới còn mình thả thôi à. Thì mình tu cũng thế. Cứ nhớ rằng là tất cả quý vị đó là những chúng sinh không có hình tượng, đang tồn tại độc lập. Có nghĩa là sao? Tồn tại trong cái phúc và cái nghiệp của chúng sinh đó. Mình đang là một cá thể độc lập, tồn tại độc lập. Mình có phúc của mình, có trí của mình, có bản lĩnh của mình, có quyền của mình. Nếu mình đánh mất đi cái quyền tự chủ chính mình thì đúng là nhà bỏ trống thì má nó tới thật. Con khẳng định chủ quyền của mình, tôi sống trên phúc và nghiệp của tôi, trí của tôi, việc tu hành của tôi, không can hệ, mạnh mẽ, phấn phát, dứt khoát. Thì thưa quý vị, không chướng ngại nào có cả. Cái này là nói để mà quý vị nào có nhập thất á, kinh nghiệm mạnh mẽ lên. Còn khi nào mà sợ là biết cái tâm mình là đờ rồi đó. Hám tu quá, tu hồi đi mà kiểu cái đầu tới trước, hai mắt mở ra lắc đi là biết rồi đó. Tu quá đó, tu kiểu mà đồn công phu á, xí thiên đó. Cho nên khi đó là nhớ trứng tịnh mạnh lên. Thì đó xuyên qua quý thầy nói thêm để quý vị có cái kinh nghiệm khi tu. Nhưng mà chung quy tất cả những cái đó nó phát xuất từ một cái thức của mình, cái mê của mình. Khi mà nó mạnh lên thì người mà nó sáng nhẹ lưng tưng vừa đi vừa đá. Khi mà ham tu quá nó nhừ tự, nó quậy mình, nó lừ đừ lờ đờ. Hai cái này là căn thức. Cho nên khi nào mà ham tu nhớ có cái thứ nó sáng không. Cái tâm thật của mình khi quý vị ngộ ra thì hiện tiền, nhưng chưa ngộ nhớ quý thầy chỉ đang sáng mà không động, ngay đó là nó, không tìm gì thêm. Khi vô thất cũng vậy, đang không mê mà rõ biết là đang tu, đừng tìm trường tu khác mà mệt. Mình hay bị cái tật đáng sáng đi lui đi tới hôm đó, ủa, nãy giờ mình tu vậy, phải tu. mình đang ở trong Phật pháp đúng rồi, mà nó tìm đường tu được đúng Phật pháp. Cái kiểu giống như giải toán tới đáp số rồi bài rồi nữa, cho tôi chưa giải gì chân, xé bỏ, xin tờ giấy khác về giải lại. Đặt. Cho nên là dùng công để đạt đến cái tấm Phật. Tấm Phật chính là một tánh sáng mà không thể động ngay đây. Đó là cơ bản ban đầu. Như vậy mình đang sáng mà bất động, ngay đó là tu. Thế thôi, không tìm thêm cái tu nữa. Còn khi nào cảm thấy ham tu an lạc gì đó, kiểm tra lại, đang mạnh hay đang yếu xìu đây. Có chừng nó an lạc kiểu rũ hồn đấy. Cái kiểu rũ hồn mà kiểu mà nói thẳng thì không nghe, mà mở bằng nhạc mới chịu nghe, kiểu đó đó. Thì đời là nhạc, đời mà đào thì nó có cái rũ hồn kiểu của an lạc giải thoát, kiểu của danh tư. Chúng ta phải để ý cái này. Thì nghỉ đời nghỉ đào không quan tâm, mà quan tâm là đằng sau nghỉ đời nghỉ đào đó, cái gì? Cái sáng mạnh hay là cái rũ hồn, hay cái lờ đờ, cái mê muội, hay là cái hăng hái đây? Mê muội hăng hái lờ đờ đấy là phàm mê. Sáng mà không động, ngay đó là chánh pháp. Khẳng định như vậy để chúng ta có cái hướng công phu cho nó đúng, không bị rơi vào đường này ngõ kia nó chặt. Mà quý vị nhận ra cái đó thì chúng ta biết học pháp chưa? Biết cách học Phật pháp, đó là biết cách cầu pháp và không bị chướng ngại của cái bệnh cầu pháp. Thứ ba là cúng dường. Cúng dường nếu chúng ta không biết, nó là một sự chướng ngại. Nếu không biết nha, đừng nói cái chuyện lý thuyết dài dòng gì, cái trước mắt dễ thấy lắm. Bữa nào không có ai cúng trai tăng, ra ngoài vườn hái rau vô luộc ăn, chấm nước tương bình dị như vậy, nấu nồi canh chua với những cái rau trong vườn đang có, với lá me chua ăn. Bữa đó tối lên ngồi thiền, nó gọi re, nó thông thái, nó sáng, nó an lạc, chân tâm nó muốn ngộ ra rõ ràng như thế. Ngày sau có Phật tử quý nói: thưa thầy, con xin cúng dường trai tăng. Thế là tứ sự cúng dường đầy đủ, những cái món đồ mặn mà giả đó, dầu cho nhiều vô, đường cho nhiều vô, nấu mà rám cho nó vàng lên có màu có mè. Bữa đó ngon quá, làm một bụng thiệt là no. Tối lại ngồi thiền, không biết sao bữa nay ngồi mà nó nặng nề buồn ngủ. Chưa tới lúc đấu chân mà giống như có giáo cắt nơi chân. Rồi biết sao không? Người nặng nề mà buồn ngủ là do dầu nhiều đó, là nó ngồi thiền nó vậy đó. Còn nó đau chân vô lý là do đường nhiều đó. Quý vị bữa nào mà ăn chè nhiều vô, tối nó ngồi thiền thôi, nó đau giống như ai cắt cái chân mình, nó ngộ lắm. Còn ăn mà đồ béo nhiều thôi, lên cái đầu mình đừ, nó không sáng, nó mệt, nó thở, nó không thông. Như vậy chúng ta thấy sự cúng dường là chướng ngại chưa? Chướng ngại không? Chúng ta dám đàm bạc mới dám nói, chứ nói kiểu này ai cúng cho mình ăn? Thưa quý vị, chúng ta nhắm vào chánh pháp mà nói, nói sự thật mà nói. Và sự thật ở đây là tôi ăn đồ ngọt tôi ngồi thiền đau chân, tôi ăn đồ dầu nhiều thì tôi ngồi thiền nó nặng nề buồn ngủ. Nói về sự thật được tu hành, không nói ai hết. Cho nên ai xét thì xin lỗi, xin sám hối, đừng có xét gì. Mình nói chuyện tu hành của mình mà. Thì rõ ràng ai đâu thì không biết, mà riêng quý thầy tu dở quá. Cho nên hôm nào mà ăn đồ cúng dường nhiều thì ngồi thiền nó không tốt. Cho nên gọi là cúng dường là một sự chướng ngại. Nhưng nếu biết cúng dường thì không chướng ngại quý vị. Biết cúng dường là sao? Nhiều vị muốn hoành tráng, mấy thầy thì chưa được 50 vị mà đòi cúng dường 50 triệu phải nấu cho hết. Bữa đó lên bàn nhìn mà nấu không xứng đáng, nói trời ơi 50 triệu sao nấu ít vậy. Thưa quý vị, nấu hết mà ăn hết cũng lại vứt à, mang tội, phải ăn cho hết. Ăn hết tu được không? Tu không được, mà một ngày vậy mà 3 tháng hà 90 ngày 90 cái đám thì ai tu cho nổi. Hóa ra nói mùa hà cái mình tu nhiều, cúng dường nhiều để có phước. Ta ra cúng nhiều tu cũng được, mất phước thêm nữa. Đó là chúng ta đang không biết cúng dường, cho nên có chướng ngại. Quý thầy không thể làm trái ý Phật tử, họ thối tâm. Quý vị biết cái tội lớn nhất của một thầy tỳ kheo là làm cho người khác thối tâm. Chứ không phải quý thầy ham ăn làm gì, có gì đâu mà ham. Nhưng mà quý vị biết cúng dường á, thì sẽ không bị chướng ngại. Là thế này: thưa thầy, hôm nay con có cái việc, con nghĩ là phải cúng dường để báo ơn cha mẹ con. Gia đình con nội ngoài gom được 50 triệu xin cúng hết vào đây. Và xin có một buổi trai tăng để quý thầy chứng minh cho. Nấu chừng nào cũng được, vừa để quý thầy dùng thôi. Còn lại quý thầy có thể dùng vào tất cả các việc khác quý thầy thấy trong Phật sự cần thiết. Thì quý thầy có nấu nhiều để ăn không? Nó vừa để ăn thôi, chứ ai thèm gì ba cái dầu đường nó bằng cho nhiều. Thì khi quý vị nói như vậy, quý thầy nấu đảm bảo quý vị chịu không? Chịu. Tiền còn lại để làm gì? Thì cũng trong tam bảo thôi, chứ thầy đâu có xa đi đâu. Thì không mua hoa cúng Phật thì cũng xây chùa, sửa chùa, rồi đúc tượng, rồi cũng quấn quấn chánh pháp, rồi cũng in Phật pháp, in kinh điển cho người khác, cũng làm việc trong chùa thôi. Đâu nhất thiết phải cúng, phải là ăn. Cho nên mình bây giờ không biết cúng dường, thành ra việc cúng dường trở ngại. Giống ngày xưa đứa bé nhỏ nhỏ đó: con, mẹ nhờ con cầm 2 đồng tiền qua bên kia mua ớt với tiêu. Nói đùng nào mua tiêu, đùng nào mua ớt mẹ. À, đùng bên này mua tiêu, đùng mua ớt. Thế là mình cầm nhà được, đùng này mua tiêu, đùng này mua ớt, đùng này mua tiêu, đùng mua ớt. Đấy, cái quên, chạy về, mẹ, đùng nào mua tiêu, đùng mua ớt. Thế đùng nào không được, con hỏi hoài vậy. Nghe cái câu chuyện mình thấy một đứa bé khờ khào, trẻ con, dễ thương, tức cười. Hiện nay chúng ta có giống vậy không? Ngày xưa chùa con dành cúng tượng chứ không có cúng việc khác. Ngày xưa cái hoàng trinh sông nói bà sư ông bây giờ tượng với chùa họ dành cúng quá chừng xây dựng chưa ai cúng. Sư ông nói họ lại gì cúng tượng không mà không xây chùa thờ đâu. Đó là đùng nào mua tiêu đùng nào mua ớt đấy. Giờ quý vị biết quý vị cúng dường tiền của thầy để chúng vô được ghi nhận vì đó cúng mấy trăm triệu, vì đó cúng mấy triệu. Rồi đem ra xài chứ có bao giờ thầy nói rằng là cái tiền này là của Phật tử này phải để riêng tủ, Phật tử kia để riêng tủ đâu. Thì đằng nào cũng chỉ ra hợp pháp thì chúng ta tại sao không thanh tịnh đi cúng dường là cứ cúng cho thầy, thầy tự tính cho nó dễ. Rồi cái điều thứ hai nữa là đi thẳng về việc cúng dường. Ngộ lắm. Bữa đó là cái buổi mà mình báo hiếu cha mẹ mình cúng dường, mình muốn đem mấy chục triệu biểu phải nấu cho đầy đủ, lấy cái mâm nóng đầy đủ mình không chịu. Nấu một mâm ăn gì hết. Cái đó là cái đùng này là phải cúng dường, đùng này mua tiêu, còn đùng kia mua ớt là không chịu đó. Cho nên chúng ta đang học pháp một cách rất là dễ thương. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là cúng dường nếu biết thì đó là một việc tốt. Nhưng không biết có phải là một chướng ngại không? Là một chướng ngại. Một việc nữa, ví dụ như cái ngày lễ Phật đản là ngày lễ kỷ niệm Đức Phật ra đời. Chúng ta có hương hoa, có trang trí, có cúng dường lên Đức Thế Tôn. Chính đáng không? Chính đáng, cần thiết. Mình tỏ lòng biết ơn của một bậc đạo sư cầm đuốc soi đường, đuốc chánh pháp soi vào đường mê, cho mình biết pháp, mình tu, mình hết khổ, mình được ăn vui giải thoát này. Biết ơn chứ, ơn lớn thì cũng biết bao nhiêu cho đủ. Cúng dường như thế thì chưa biết đúng hay sai, biết nó sẽ đúng và không biết sẽ sai. Cụ thể cũng là những hoa lan quý này, những hoa ly này, những hoa mắc tiền này đang trưng trên bàn thờ này, ngang đó chưa có đúng sai, nhưng mà cái tấm để có ra nó đó thì bắt đầu là có đúng sai. Cho nên có những vị đến nói chùa giàu quá, phí phàm quá, chừng có mấy ngày nó héo làm gì mua hoa lan dữ vậy. Quý vị có nghe vậy không? Có những người nói vậy nhiều chứ. Nhưng mà nói như vậy là quý vị đó hơi chủ quan. Tại vì hoa lan là hoa lan, nó đang nằm đó, chưa biết từ đâu nó có, tại sao mình la họ. Nếu quý thầy không xin, không cầu, không mong, không có kêu gọi, không làm khổ người khác, không bỏ tiền ra mua một cách phung phí, mà đó là những cái hoa của những người đã sẵn sàng, đáng có, từ giác, quý thầy không biết, muốn mua đem đến cúng dường chân lên, họ hoan hỷ, họ có tiền, họ muốn làm điều vui của họ một cách cao thượng chính đáng. Họ đã có lỗi không? Không có lỗi. Mà chúng ta nói như thế, chúng ta vội kết luận một điều mà mình chưa hiểu, cũng rất dễ thương. Chưa hiểu mà nói là giống mấy đứa nhỏ nhỏ mới biết nói, rất dễ thương. Đó là cái thứ nhất, chúng ta nhớ vậy, học cho hết, chứ không là mình nhầm. Thứ hai, là một trường hợp đúng pháp, giống như quý thầy vừa kể. Quý thầy nghĩ rằng là Phật vào đời là thương mình, muốn dạy pháp cho mình để mình không mê nữa, không lầm nữa, không chấp những cái giả tạm nữa, không khổ nữa và được an lạc giải thoát như Ngài. Chứ Phật không có cần gì ở trần gian này cả. Bởi vì trong kinh kể, mình nhìn nó hụ dòi thế nào thì quải trời nhìn mình cũng giống như những con dòi đó. Thế thì quải trời nhìn mình còn giống con dòi, huống nộp quải Phật, phước còn hơn quải trời. Thì không lẽ Phật thích những cái gì trần gian hay sao vào đây mà ưa ăn uống hương hoa của mình? Chẳng qua những cái hương hoa này là những cái quý, cái thánh thoát, cái thánh cao nhất của trần gian. Mình thấy đó là cao thượng nhất, mình không còn cái gì hơn. Cho nên mình muốn cúng dường lên Phật bằng tâm thành. Cho bản thân Phật, Phật không chờ mình cúng mới có ăn. Cho nên cái người mà tu hành có kết quả, đây là điều mình mừng, mình muốn, mình mong những bậc đó ra đời làm thầy mình. Các ngài ấy biết Đức Phật cần cái người tu có kết quả. Và cái việc cúng dường không gì hơn là trình kết quả lên Ngài, là Ngài vui. Giống như mình có con vậy đó, nó đi học xa, khi về mình mong nó mua một cái thỏi sô-cô-la, một cái miếng gì đó tốt cho mình, rồi nó báo kết quả là nó học ngu. Hay là nó chỉ không có quà gì hết mà nó nói con đầu đại học hàng giỏi, muốn gì? Mình có thèm ăn đâu, mình mong con trưởng thành. Cho nên cần trình kết quả tốt. Mình còn mê, mình còn biết như vậy mà mình nghĩ Phật là một bậc đại giác mà không biết bằng mình. Chúng ta xem thường Phật quá. Phật cần ăn hương hoa hay là Phật cần minh trình sự giác ngộ, cần trình cái kết quả tốt của cái việc tu hành của mình? Cần cái gì? Mình là người còn mê, vẫn muốn người con mình trình kết quả học tập. Đức Phật là một bậc đại giác mà Ngài không biết, mong mình tu hành tiến bộ bằng những gì Ngài đã dạy, mà Ngài cần thưởng thức hương hoa sắc. Cho nên chúng ta đang đem cái mê nhất thời của mình mà nghi cho bậc đại giác thì cái sai nằm nơi mình. Nói như vậy không phải là không cúng bằng tấm thành chứ. Tấm thành nhưng mà phải thanh tịnh. Thanh tịnh tức là không có động, không có làm phiền ai hết, là thanh tịnh. Còn nếu mình động là không thanh tịnh, rồi làm phiền người khác thì càng động hơn nữa. Chúng ta muốn biết kết quả này thì mình nhớ hàng đêm các chùa hay tụng là năng lễ, sợ lễ, tánh không tịch, cảm ứng đào giao nang tư nghị. Cái người hay lễ và bậc được lễ đó là Phật, tánh nó rộng lặng. Thì lúc đó đào nó mới cảm ứng không thể nghĩ bàn. Thì người được lễ là Phật là đã rộng lặng rồi. Mà chúng ta vòng đồng thì không có cảm ứng đào giao. Bây giờ muốn cảm ứng đào giao thì Phật rộng lặng, chúng ta phải rộng lặng. Hai bên thanh tịnh hợp nhau thì đào rất là giáo hòa, cảm ứng đạo giáo không thể nghĩ bàn. Chúng ta tụng rồi, Phật đã nói rõ đáp án rồi. Thì rõ ràng cái câu thứ hai mình hay tụng, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, giáo hóa chúng sanh là đền ơn Phật. Tại Phật đâu có cần gì đâu mà đền cho Ngài. Mình đem cúng dường bánh thì Ngài cũng gật đầu, cho Ngài đâu có ăn. Cho nên Ngài không cần gì cả. Mà muốn đền ơn Phật là phải giáo hóa chúng sanh, làm cho người khác giác ngộ như Ngài đã từng làm cho mình giác ngộ. Đó là đền ơn Phật. Tại vì cái điều Phật mong muốn duy nhất là mong muốn chúng sinh không mê, không khổ và được giác ngộ, được an vui. Làm đúng cái đó tức là đền ơn. Dũng nói con muốn đền ơn có phải học giỏi. Cho nên mới nói là chúng con phát nguyện quyết chí tiên tu nói gương Đức Phật. Chúng sinh còn mê, chúng con phải giác, chúng sinh còn khổ, chúng con mang vui. Không sót một người mới tròn bản nguyện. Rõ ràng muốn đền ơn Phật, muốn cúng dường Phật một cách thiết thực là chúng ta phải tu, chúng sinh mê mình phải giác, chúng sanh khổ mình phải cứu, không còn sót một người nào, chúng ta thành như Phật. Thì lúc đó đúng là cúng dường Phật. Quý vị thấy rõ cái chớn cúng dường chưa? Thì cái đó là làm cơ sở chính. Còn mình chưa được như thế thì mình đang tu ngô thiền đi, cũng cúng dường vậy. Rồi từ cái chính đó mình coi là trong nhà mình có cái gì, trong chùa có cái gì, bắt đầu mình cúng. Đừng có nếp thì nấu xôi nấu chè, không có đường thì nấu xôi thôi, có đường thì nấu thêm chè, rồi có gì nấu thêm cái đó. Có hoa, à cúng hoa, hoan hỷ dâng lên. Còn không cúng thì nếu mình có khả năng thì mình mua vừa phải, khiêm nhường cho phép cúng dường. Còn không, thưa quý vị, cái thời mà mình còn khó khăn đó, các bạn nhớ nhất là một cái bình hoa mà tới bây giờ mình rất thích. Đó là một vài cọng hoa cỏ mà thật là bé nhỏ, buộc một cục đá trong trong trắng trắng dưới cái gốc của nó, cái cành của nó, rồi cái hoa để lên trên, lấy ly thủy tinh đó, bỏ hoa vào trong đó, đổ nước thật đầy, lấy cái dĩa ấp lại, lật ngược lại, nước nó không có tràn ra. Và nhìn lên bằng Phật là một lý thủy tinh trong có nước mà không biết đó là có nước, và thấy một cành hoa nó đang nổi lực lờ thế này, rất đẹp. Vâng, cúng dường được một mùa Phật đàn vậy. Phật đâu có của, Phật đâu có chê, Phật đâu có nói là tôi thiếu ăn, tôi uống gì đâu. Thì cái thời mình khó khăn mình cúng như thế, bây giờ có hơn thì mình cúng như thế. Có hơn không phải là nói giàu quá kêu gọi nha. Có hơn tức là chúng ta thấy trong khả năng mà thanh tịnh được thì cúng dường bằng tâm, thế thôi. Như vậy cái người cúng dường này không có lỗi. Thì tại sao mình lại nói là cúng gì cho phí? Cái thứ ba là một số người nhiệt tình, thương Phật quá, cho nên cái ngày đó mà thấy cúng bông mà không có đẹp, nó không có hoành tráng, thì mình phải nói rằng là cái ngày này phải có hương hoa cúng Phật cho hoành tráng, chứ đơn giản không được. Thì mình phải đi hóa duyên đằng này, hóa duyên đằng kia, thì cũng hợp pháp. Nhưng mà có khi mình hóa duyên những người còn chưa thoải mái thì hơi phiền. Cho nên coi chừng mình cúng dường mà làm cho người khác phiền thì cũng tội cho người phiền đó. Phải thương cho người phiền đó. Nên mình thương Phật là đúng, nhưng phải thương cho chúng sinh nữa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói á, mình chọc Đức Phật phiền não á, là mình không có đọa địa ngục. Mà chọc cái người mới phát tâm phiền não là đọa địa ngục. Vì sao? Tại Phật không phiền não. Mình chọc phiền não mà Phật không phiền não là kết quả nó không có, cho nên ít đọa địa ngục hơn. Còn chọc cái người mới phát tâm á, quý vị mới tu, chọc phiền não liền thì họ phiền não mới phải đọa địa ngục. Từ đó mình thấy rằng là mình cúng Phật là tốt, nhưng mà nhớ nếu như cúng ít thì Phật không có nói gì đâu. Thà ít thanh tịnh, vì thương Phật muốn cúng nhiều mà làm cho cái người cúng vô tình cái người nào đó họ phiền thì đó là tội, tội cho quý vị cũng là tội cho mình. Như vậy chúng ta thấy cái việc cúng dường nếu đúng pháp thì không chướng ngại, là chính đáng, cần có. Nhưng nếu không biết cách cúng thì sao? Là chướng ngại. Cho nên năm chướng ngại này chúng ta phải biết vượt qua là như thế. Một điều nữa, quý vị sẽ thấy cái việc cúng dường là chướng ngại. Cái này mới nói chuyện ăn là ngồi thiền được thôi. Giờ nó có một chuyện lớn hơn. Bây giờ lờ ai đó đến cúng dường 5 tỷ, quý vị có nhận không? Nhận. Nhận rồi giờ chùa mình xài xong rồi mà có 5 tỷ nó dư ra, quý vị có dám chó chùa khác không? Đâu có chia. Mình còn nhiều việc phải làm mà. Thế là mình xài thêm một cái chùa nữa. Rồi đáng xài 5 tỷ họ cúng thêm 10 tỷ. Nhận không? Nhận, đúng rồi, chùa nó đáng xài chưa rồi, chính đáng. Rồi 10 tỷ họ cúng thêm 100 tỷ, nhận không? À, cần làm mà. Rồi có 1.000 tỷ nhận không? Làm thêm chùa khác nữa. Tốt chứ. Làm chùa giáo hóa là tốt. Thưa quý vị, cứ thế tới 100 tỷ, tới 1.000 tỷ hồi cái mình thích quá, xây chùa mình thấy đẹp, quán hỷ quá. Tới khi mà nó yếu, nó mỏi rồi cái trời ơi, sao thấy chùa nhiều mà nó vẫn mệt. Chùa nhiều nó vẫn mỏi. Chùa nhiều nó lại phiền não. Chùa nhiều nó lại trói cột. Tại vì khi còn sức khỏe, chúng ta chưa có thời gian tu. Mà không tu thì đạo lực không có, quý vị, đó là sự thật. Mà mình còn trẻ, mình không hiểu tuổi già. Tới khi già nó không còn vừa sống với trẻ thì bắt đầu nó hoang mang. Trong này nó lung lay, đầu óc thì nó vô bờ, người thì nó hoang mang. Nó lạ lắm, nó giống như kiểu sót ruột vậy đó. Không sao mà nó không hiểu. Cái đó là cái vòng đồng mình đó. Khi mình yếu nó lòi tướng ra. Lúc này không có đạo lực, thưa quý vị, chỉ có khổ đau, không thể nào cứu được. Như vậy, cả đời ai không cho mình tu hành? Đó là sự cúng dường. Ngày xưa khổ, đói ăn, không có cơm ăn, ăn khoai ăn sắn, suy dinh dưỡng, nhưng mà tu được. Vì sao? Bởi vì cái đói, cái khổ á, là giống một cái vòng trói bằng thép. Chúng ta biết đây là bị trói, cho nên cố vùng ra thì nó sẽ có ngày ra. Vì vậy chúng ta thấy đấy là khổ, muốn thoát khổ. Vì vậy chúng ta tu được và thoát khổ được. Nhưng hôm nay cái vòng trói này nó không phải bằng giấy kẹm nữa, mà nó là vòng vàng, là kim cương. Nó đẹp quá, cho nên mình thích nó. Nó đang trói mà mình không có cảm giác trói. Cho tôi xin được trói, không nở rút ra. Thì thưa quý vị, nó trói thôi chứ nói gì nữa. Cho nên cái sướng là vòng kim cương mình ưa, cho nên mình lại bị nó trói. Mình chấp nhận cho nó trói một cách ngoan ngoãn. Cái này là có phải chướng ngại cúng dường không? Nói như vậy thì thưa quý vị cúng dường quý thầy có nhận không? Có nhiều người ví dụ ví von lắm, nói trời ơi cái thiền viện đó, thầy đó ông giàu lắm, có người tới cúng 5 tỷ mà ông không nhận, quỳ họ lại ngồi trên địa cạnh đêm ngồi sướng lành vậy đó, sáng mai thầy mới nhận tượng trưng cho tỷ, thầy đuổi về. Đức Phật dạy tôi nhớ rõ lắm, Phật nói vậy nè, nếu có phước thì đừng hưởng một mình cho người khác, còn ai cúng dường thì họ có của cúng dường mình cứ nhận rồi mình sáng lá cho người còn thiếu. Phật dạy rồi, tôi trí tôi có ngu lắm mà tôi không nhớ lời Phật dạy, sao tôi không thực hành theo mà tôi để cho họ cúng dường 5 tỷ mà họ lại ngồi trời làm tội nghiệp vậy, tôi vô minh gì vậy, không biết tôi vô minh hồi nào, không biết có phải lúc đó là câu chuyện tôi đang ngủ mê tôi mơ quá không. Vậy đó quý vị. Cho nên quý vị nhớ, nếu chúng ta cúng dường mà còn tâm dính mắc thì bao nhiêu thứ sau đó thì nó có là chướng ngại. Còn nếu không dính mắc thì ít nhất là mình sẽ sáng sớt cho những nơi khó khăn hơn. Xa hơn, nếu có năng lực chúng ta vẫn có thể cất chùa đồ chúng giáo hóa, nhưng tâm đã vô ngại rồi thì có và không có nó chỉ có thế thôi. Thì cúng dường hay không cúng dường nó cũng chỉ là vô ngại, thì ở đây không còn lỗi. Như vậy chúng ta nhớ rằng là có tâm thì nó có chướng ngại, mà không tâm thì vốn là nước chảy mây bay, không gì hết. Cho nên đừng nên nghe nửa chừng cái đưa cái đó vô tâm mình khó chịu, không phải. Ở đây nhớ rằng là khi nào đó mà có cái gì sai thì mình sửa cái ngay cái sai, làm cho trúng. Thì cúng thì nhẫn, lấy lại trả, bình thường có sao đâu. Nhiều quá chia. Chia chùa đầy, chia cho người nghèo, thiếu gì. Thì quý vị đã thấy được cái chướng ngại cúng dường và cách vượt qua chưa? Cái thứ tư là đồ chúng. Trong kinh Đức Phật cũng dạy, cái người mà đệ tử đông quay về nương tựa để học nhiều, tu học nhiều, cũng giống như là cái cành cây mà có nhiều con chim nó đậu, thì có ngày nó cũng sẽ bị cái nạn là gãy cành cây. Cho nên Đức Phật dạy rằng là nếu cành cây mình mạnh á thì cho chim đậu không sao, nếu mà yếu á thì đậu vừa vừa cái sức cành cây đó, còn nếu quá yếu á thì cố gắng mà vun phân cho cái cành nó mạnh lên. Chứ đừng cái kiểu mà dưới thì không vô phân, nước thì không có tưới, cây thì cành mỏng manh mà khô nó chết rụi gần gãy rồi mà cứ rủ chim về đầu cho nó đông thì thôi, tai nạn. Như Phật dạy, tưới nước bón phân là cái gì? Bón phân tức là chúng ta phải học pháp, phải thiền định, phải có kết quả. Tưới nước là gì? nó nguội lành, nó khô khan, nó làm biến tu quá, phải kích hoạt nóng lên, nó ướt, nó ẩm ướt lên, lo mà tu cho mạnh đấy. Nỗ lực tu lên, có đạo lực thì chúng ta giúp được. Không có đạo lực thì giống như không nước, không phân thì cành khô, đầu nhiều là gãy. Rụt chim về nhiều mà trong khi lực mình không có thì chẳng khác nào là nó ham danh phô trương gãy ẩm rồi thôi, hết. Cho nên cái đồ chúng mà các ngài dạy ở đây á, chính là cái nàng chim đầu nhiều trên cành cây không đủ lực. Thứ hai, chúng ta nhớ một cái điều mà chướng ngại á, vì chúng bao giờ vẫn còn mê cho nên nó luôn tạo ra những thứ chướng ngại cho mình. Mình thấy thời Đức Phật, Phật là một bậc tối thắng đầy đủ trí tuệ phước đức như vậy. Thế nhưng vẫn có hai nhóm thầy tỳ kheo cãi nhau. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Một bên nhóm đệ tử của vị Trì Luật, một bên nhóm đệ tử của vị Pháp Sư. Hai nhóm này ganh tì nhau, cãi nhau cái chuyện mà tắm mà quên đổ cái thau nước ra để nước đúng thau mà cãi lộn nhau. Ghê gớm sanh tử, Phật tới khuyên. Các thầy tỳ kheo còn nói, Đức Thế Tôn nên làm việc của Đức Thế Tôn để tụi con tự tính với nhau. Đức Phật khuyên được, thôi vào rừng ở với voi với khỉ. Sau đó Phật tử nghe mấy ông thầy đã cãi nhau nên Phật bỏ đi rồi. Ghét mấy ông thầy không thèm cung dường cho ông, đói có thử mở với ai. Đói qua chạy vô rừng mới sám hối Phật thịnh ngay về. Chúng đang tu còn mê, luôn có những thứ chướng ngại. Và đồ chúng nếu chúng ta không đủ lực thì chúng ta cũng sẽ bị chướng ngại. Và đồng nghĩa là sao? Đồng nghĩa là đủ lực thì chỉ là một câu chuyện như thế thôi. Chiều nay có chúng thì giảng pháp, nếu mà chúng không đến thì mình đọc sách, nếu không đọc sách mà cần đi làm thì đi làm, nếu mà không đi làm không dĩ trân thì ngồi thiền, nếu mà không cho phép ngồi thiền ngồi chơi. Cái gì nó cũng tầm như thế thôi, đâu có lạ gì đâu mà nó chướng vững trước. Còn lực mà không có, nói trời ơi tôi mệt muốn chết, chiều nay tôi tính ngồi thiền đây mà quý vị cứ tới bắt giảng hoài mệt muốn chết, đúng là chướng ngại. Như vậy cũng là việc giảng. Những cái người đủ lực nói thưa thầy, thầy giảng pháp ra nó phiền quá, nó mất hơi tốn lực quá, nó đồng tâm phải suy nghĩ phải sùng bay làm gì cho chúng nó chướng ngại thầy quá, thầy nhớ nắm chướng ngại không? Nói tôi nhớ, giờ mà tôi thấy này cũng không đủ làm tôi ngại nên tôi giảng, còn khi nào thấy ngại tôi nghĩ, có sao đâu. Thì đó là mình nói khiêm nhường. Còn nói đúng chánh pháp á thì mình nói huynh thấy có ngại sao nên nghĩ đi. Còn nói thầy thấy có ngại không mà tôi cũng biết tôi muốn giảng tôi giảng gì. Không cần người khác biết mình, đó là người vô ngại. Mà muốn đủ khí phách đó, trong này có đạo lực hiện tiền, chứ không phải dùng cái ngôn ngữ của thanh niên. Thì cái này chắc có lẽ không cần giảng như quý vị cũng hiểu rồi. Và cái chướng ngại thứ năm là tình Phật quốc độ. Sẽ sửa chùa chiền, có thể nói rồi. Nếu cái lực mình đủ, cái duyên mình có, mình tùy duyên, có sao đâu. Còn nếu cảm thấy là chướng ngại, bớt đi. Chứ ai biểu bỏ bớt, tiếc, hàm vô nhiều cho nó khổ, do mình chứ. Cái sức mình ngang nào mình biết ngang đó. Thế thôi. Người mà muốn cứu người chết đuối phải biết bơi. Chúng ta chạy ngang nào phải biết cái sức của mình. Mà mình đang chạy đến một cái nền tảng bất động thì có gì đâu ngại. Nếu ngộ thì nó bất động vĩ đại. Mình chưa ngộ mình tu là ta thì bất động trong chỗ vừa sức của mình. Như vậy chúng ta học qua năm chướng ngại. Nhưng thực sự là chướng ngại không? Nếu bằng một tâm đủ lực, đủ lớn thì nó từ vô ngại. Thì năm điều này cần có để trang nghiêm chánh pháp, để giáo hóa chúng sinh, để cứu khổ cho nhân loại. Nếu tâm chúng ta không thông, không đủ lực, đúng nó là chướng ngại thật, cho nên chúng ta phải vượt qua chướng ngại để đúng với điều mà chúng ta thấy cần chính đáng, đó là tu tập. Cầu thấy Phật, cầu nghe pháp, cúng dường đồ chúng và xây các chùa chiền chính đáng. Nhưng mà phải cố tu tập, phải nỗ lực thêm nữa việc tu tập. Nói chuyện cố, chuyện nỗ lực là nói chuyện chúng ta đang tu đấy. Chứ còn người thực sự vô ngại là đạt rồi thì mình không nói cái chuyện đó. Phải nỗ lực tu tập để lực mình đủ lớn, để mình đủ sức, đủ sự thanh tịnh, đủ đại trí đại lực giúp cho cuộc đời. Đó là đúng cái nghĩa tích cực của một người tu. Chứ không phải nói cái chuyện mà nghe nói chướng ngại gì chướng ngại trở ngồi cục đợi ta cúng cho mà ăn. Tu kiểu gì mà sao nó yếu xìu vậy? Thế nên nói chướng ngại để biết thế nào là chướng ngại và thế nào không chướng ngại. Cho nên cùng nắm sự kiện này nhưng mà không nhất định là chướng ngại. Nếu tâm ta tự tại thì nó không chướng ngại. Còn tâm mà còn mê như thế này giờ của thầy giảng ấy, thì thật sự nó là chướng ngại. Cho nên biết thế nào là chướng ngại để chúng ta không còn chướng ngại. Cho nó vẫn là nó chẳng có nói chướng ngại và không cả. Phật ngồi đó Phật có nói chướng ngại đâu. Pháp để trong tụ có nói chướng ngại đâu. Tăng đang tu thanh tịnh sao nó là chướng ngại? Ta đang phát tâm tốt mà. Cúng dường là một sự thanh tịnh, quý vị đang hân hoan, đang thanh tịnh, đang hoan hỷ thì cúng dường tại sao gọi là chướng ngại? Tại sao cái chuyện tốt mà mình cho nó là xấu? Nó là tốt mà. Cái chuyện đáng tốt mà mình nói là chướng ngại là sao? Minh tú chuyện xấu cũng trở thành tốt, mà tại sao bây giờ chuyện đáng tốt mà cho nó là xấu? Là sai. Cho nên nó không cố định là tốt hay xấu. Nó sẽ xấu là chướng ngại khi chúng ta không thông, vướng lại. Khi thông, khi đủ lực thì nó là chính đáng, cứu cánh, thù thắng. Thì đó là quý thầy muốn giảng về năm cái pháp chướng ngại này để quý vị hiểu đúng. Còn không hiểu đúng á thì quá trình sau này lỡ đọc đâu đó mà hiểu không tới là tiêu cực. À, thấy ai cúng dường đó, đã thấy hả? Ông thầy trì chướng ngại của ông đó. Rồi thấy ai đồ tán nhiều đó, đó là cái ông hòa thượng đó là còn chướng ngại đồ chúng. Chướng ngại kiểu đó chắc mình suốt kiếp, kiếp nào mình chướng ngại chơi. Rồi, quý vị nghe qua rồi, nghe kỳ lại sẽ hiểu, chứ không có lặp lại nữa mất thời gian. Quý vị nhớ cái câu chuyện ngài
Thần Tán.
Khi còn ở quê, ngài xuất gia với bổn sư ở quê. Thời gian hai thầy trò ở quê thì cũng tu chung chung vậy thôi chứ không có sáng. Ngài xin sư phụ đi cầu pháp. Trải qua các vị thiền sư khai ngộ thì ngài sáng đạo, ngài ngộ đạo. Ngài thương cho một vị thầy mình ở quê rất hiền từ nhưng mà chưa sáng đạo. Ngài muốn về ngài khơi để cho thầy mình có cơ hội sáng đạo. Khi về ngài ngộ đạo rồi mà thầy ở quê không biết, thì ngài
Thần Tán,
ngài làm thị giả cho thầy mình, sư phụ mình. Ngài đứng hầu, sư phụ cũng đọc sách. Đọc sách là gì? Là câu pháp chứ chi nữa, nghe pháp.
Ngài Thần Tán,
ngài nhìn thấy cái cửa bằng giấy, ngày xưa cửa là bằng giấy. Thấy con ong nó chui qua cửa giấy chui không được. Ngài nói cái bài kệ là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bất niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Ngài nói rằng là cửa không không chịu ra, cửa chỗ nó trống không chịu ra. Mà rút đầu vào trong đó thiệt là ngu. Bất niên tán cổ chỉ là cả một đời rút vào trong giấy đó, giấy cũ đó đó. Khi nào mới chui đầu ra được? Nói con ong mà thật ra nói ông sư phụ đang chui đầu vào trong giấy này, trong kinh này. Cửa không là cửa bát nhã, cửa thiên không có chịu chui ra. Dùng cái cửa không đó để nói cửa bát nhã. Đầu sông giả thái si rút vô trong cái cửa thiệt là ngu. Nói trời ơi, đứa khởi vậy đó. Ông đệ tử nói ngầu vậy đó. Bất niên tán cổ chỉ là cả một đời con ong đó, nó rút vô trong giấy cả đời. Thì biết khi nào ra? Thì ý muốn nói sư phụ là cả một đời mà rút trong mấy tờ giấy kinh điển, khi nào mới thoát ra được? Khi nào mới thoát được sanh tử? Khi nào mới nhận được điều trong kinh muốn chỉ? Ông sư phụ cũng để cuốn sách xuống. Thấy đệ tử này đi học đạo với nói ngồ là lạ. Lạ nó nói con nói con ông. Nhưng mà ông sư phụ cũng hiểu là nói mình. Rồi thôi không nói nữa. Bữa đó cái hầu sư phụ tắm. Sư phụ yếu rồi cho nên khi tắm thì ngay dội nước ngay cha lưng cho sư phụ. Cha lưng sư phụ ngay vỗ lưng bóp bóp bóp. Rồi thôi điện Phật đẹp mà không có phóng hậu quang. Điện Phật đẹp mà không phóng hậu quang. Tức là tu cả đời rất là đạo hành nhưng mà đạo chưa có ngộ. Sư phụ cũng quấy quá không nói. Từ ngày người đi học bây giờ thấy nó là lạ. Thì ngài giới thiệu để ông sư phụ ông có cơ hội ông nhận ra. Cái điều mà đạo lý Phật muốn chỉ, chánh pháp muốn chỉ, thì điện Phật sáng mà không phóng hào quang đó là chướng ngài cầu Phật. Nhưng điện Phật sáng mà phóng hào quang là sao? Là biết cách cầu Phật thì rất là thông, không chướng. Rút đầu trong giấy mà không nhận điều trong kinh điển trong giấy đó muốn chỉ thì đó là gì? Chướng ngài nghe pháp. Nhưng nếu nương vào lời đó để mà nhận lại tâm mình thì đó là gì? Pháp giúp cho mình thông chứ ngại gì đâu. Cho nên một hôm ngài Đại Trung, Đại Trung là một vị sau này làm vua, do vì có mạng đế vương nhưng mà trong triều đình là ganh tị nhau, cho nên cái người cháu đang làm vua đó muốn hại người chú. Ngài Đại Trung là người chú, cho nên người cháu đang làm vua thì mới sai quần thần đánh ngài Đại Trung gần chết, bỏ trong vườn rồi lấy nước dơ nước tiểu tưới lên rồi vứt đó đi. Ngài Đại Trung ngài thấy tranh giành như thế này, ngài đâu muốn tranh giành, nhưng mà người cháu này nó có ý ác. Thôi ngài không muốn làm vua nữa, ngài bỏ trốn không thành, ngài đi luôn. Vô một cái chùa của ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, cạo tóc làm sa di tu hành, ẩn tích ma danh không cho ai biết. Thì vì ngài giác ngộ cái cảnh đời vì danh vọng mà tình thân giết nhau như thế, thì ngài cũng còn tâm can gì ngoài đời, ngài không cần nữa, ngài quyết tu. Cái người đã quyết tu như thế thì ngài không muốn hiện ra cái thanh danh, cái tài bá của ngài. Ngài giả là một con người tâm thương để tu hành thôi, thật tu thôi. Nhưng ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn quý vị biết là một vị thiền sư trước đó rất thông minh. Sau vì cái thông minh mà không ngộ đạo cho nên ngài quên hết mọi thứ, làm một vị tăng cơm cháo qua ngày và cuốc đất vắng cái cục đá đùng canh trám ngộ đạo. Cho nên ngài có dự dụng rất giỏi. Ngài nhìn ra cái ông sa di mới cầu đầu này có cái đặc biệt, nhưng mà ông giấu. Bây giờ muốn khai thác ông á là phải rủ đi núi chơi. Tại ở ấn chùa không cần tu hành, khi nào ông cũng thù cũng tu hết, khai thác không được. Cho nên rủ đi núi lên. Dù quý vị ở đây lâu lâu cho vô trong suối chơi sao? Thấy thoải mái, người mình nó cởi mở ra thì nó đùng vô nó lòi ra liền, kiểm tra được. Hôm đó dẫn đi núi chơi, Ngài Nghiêm Tế Nhàn, Ngài thấy trên cái thác cao nó chạy xuống, nhìn từ xa giống như một dải lụa trắng bất động, đẹp vô cùng. Ngài bắt đầu kiểm tra cái ông sa di này. Ngài dạy đò làm hai câu thơ. Ngài nói: xuyên vân thấu thạch bất từ lao, địa viễn phương tri xuất xứ cao. Tức là phụng mây soi đá biết nhọc nào, thác nó chạy á, soi đá nó đấm thùng mây nó không có mệt. Xa tít mới hay xuất xứ cao, nhìn từ xa mới biết nó là cái chỗ từ đâu nó đến á, chứ không phải có chỗ có nơi. Lúc đó Ngài Hương Nghiêm Tế Nhàn, Ngài dạ đò bí được không làm được nữa. Ngài cố, Ngài ráng. Thì cái ông đại trụng này ông có tài mà, ông đang đi chơi, ông đang bị thoải mái tâm, nói liền. Thì Ngài đại trụng, Ngài mới nói: khế giảng khởi năng lưu đắc trụ, chúng quý đại hải tác bá đào. Tức là khé suối đâu hay ngắn đứng được, nước nó đổ xuống thì nó không có dừng vào khé suối, có dừng lại nó không chịu. Và cuối cùng nó về ngoài biển cả, nó dấy bá đào. Đó, cái bài thơ đó là nói về cái dòng suối, là bài thơ bục bố đó. Nhưng mà nó là tả cho tấm tánh của mình. Tấm tánh của mình nó quá hết mọi thứ, các pháp hữu vi không dừng được. Và nó phùng mấy sói đá là quá hết đấy, không có dừng trụ đâu cả. Mà không biết nhọc, tại nó tự tài mà, nó vốn là như vậy, nó trung khắp, đấu tào tác đâu mệt. Xá tích mới hay xuất xứ cao, nhìn từ xa, tức là vô thủy vô chung, nó vốn là như thế. Khe suối đâu hay ngăn đứng được, tức là nó không dừng ở đâu cả. Thế tục không, Phật pháp không, nó là Phật pháp. Cho nên cuối cùng là gì? Không dừng ở chỗ thanh tịnh cũng chẳng phải là thế tục, mà nó là gì? Cuối cùng là về biển cả, về chỗ trung khắp, quầy bá đào, tức là khuấy quầy mà vẫn không động. Đó là chân tâm. Thành ra Ngài Hương Nghiêm, Ngài phát hiện là nhân tài để dành đó không nói. Sau mùa hạ tới hồ Diêm Quang thì mới cự Ngài Đại Trung làm thư ký. Nhân tài mà, ông không chối được nữa. Tôi phát hiện ông làm thư ký. Thì hôm Ngài Đại Trung làm thư ký á, thì lúc đó Ngài Hoàng Bá mới hướng dẫn chúng đi lễ Phật. Ngài Đại Trung, Ngài hỏi: không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng, vậy đi lễ bái để cầu cái gì? Ngài Hoàng Bá là một bậc lầm lầm cổ phong bất tư khóa mà, đoán cư hoàng hải định long xa, tức là Ngài là cao vời vời, không từ khoe ẩn nhưng mà rất là cao vời. Về hình tướng cũng cao vời mà về Phật tánh cũng cao vót. Đoán cư hoàng hải định long xa, tức ngồi ngay biển cả định long xa, bước vô đấy là rồng hay rắn biết. Ngài đã đạt như thế thì Phật cũng không cầu, pháp không cầu, tăng không cầu, bởi vì cái này là tam bảo bên ngoài. Cái người ngộ thì ngộ như thế chứ không có nói chuyện cầu nữa. Đã không cầu thì đi lễ Phật để cầu cái gì đây? Nghe Ngài Đại Trung nói như thế thì Ngài Hoàng Bá, Ngài nói: không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng, nhưng mà thường lệ như thế. Chúng ta bị một cái bệnh á, là mới đầu ham tu á, thì cầu Phật, cầu pháp, cầu tăng lầy chí tử, thanh tâm, đúng, tốt, những buổi đầu để nó tiêu mình để mà vô Phật pháp thôi. Chứ còn cầu trí tự như vậy lâu năm quá thì hóa ra là đánh mất mình để cầu bên ngoài, thì vẫn là không cầu thấy được Phật pháp tăng. Cho nên Ngài Đại Trung nói: không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng, vậy thì đi lễ lại để cầu cái gì đây? Nếu chúng ta nghĩ vậy thì chúng ta nói: à, hôm nay tôi ngộ đạo rồi, tôi cũng là người lớn rồi, chắc là không lễ lại nữa, tôi ở nhà tôi cũng thấy Phật pháp tăng. Nhưng đó vẫn là thiên không, vẫn là quay về một hướng và chấp không. Còn Ngài Hoàng Bá, Ngài là một bậc đâu phải như thế. Cho nên Ngài nói: Ngài không cầu Phật, Ngài không còn cầu pháp, Ngài không còn cầu tăng, nhưng vẫn thường lệ lại như thế. Như thế là sao? Tới giờ tụng kinh thì tụng kinh, tới giờ ngồi thiền thì ngồi thiền, tới giờ lao động thì lao động, mà cái tâm không cầu, chân tâm nó vẫn trải, đó có ngài gì đâu. Thường như thế. Cho nên có một người nói rằng là: thưa thầy, sáu căn của mình nó đâu có lộ gì đâu mà phải sám hối sáu căn. Quý thầy nói đúng. Nếu mà huynh thông á, thì sáu căn là sáu thần thông, không cần sám hối. Nếu chưa thông thì sáu căn là sáu thằng giặc là phải sám hối. Bây giờ hỏi thiệt, trong lòng mình huynh thông chưa? Thông chưa? Nếu chưa thông thì phải lo tùng sám hối sáu căn. Dạ sự thông rồi thì một thông tất cả thông. Nếu còn một pháp ngài thì tất cả ngài. Nếu huynh thông rồi, ra chờ thông không? Thông. Vô quán nhậu thông không? Thông. Uống rượu thông không? Thông. Ăn đồ mặn thông không? Thông. Thông hết vậy. Tùng kinh thông không? Nếu mà nó không thông á thì vô quán nhậu là không thông. Một pháp còn vướng là vướng tất cả, mà thông thông tất cả. Còn nếu vô quán nhậu thông, tùng kính cũng thông, thì cứ đi tùng đi với mắt chỉ hỏi. Hỏi tức là ngài. Còn thông cứ tùng, hỏi làm gì? Cho nên nếu còn mê thì nên tùng sám hối sâu căn mà sám hối. Nếu mà thông rồi thì cứ tùng đi, có gì phải hỏi. Đó là tùng như thế. Nói cách này thì ngộ cũng tùng mà không ngộ cũng phải tùng. Là tại anh mê, anh mơ miền, anh mê, nó bị trị. Chứ còn người ta ngộ ta biết, đâu hỏi thế. Cho nên chỗ này Ngài Hoàng Bá nói rất hay: chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng, nhưng mà thường lễ bái như thế. Tới giờ lễ thì lễ thế thôi. Giống như Ngài Phật Độ Trừng là một vị thánh tăng thì hiện sống ở đời là 1072 tuổi. Thế mà bữa nào Ngài cũng đi tụng kinh hết. Tới một hôm Ngài sực nhớ lại, Ngài nói: ta nhớ là thì hiện ở đời có 1000 năm thôi, mà quên ấy, bất giác sống tới thêm 72 năm rồi, thành ra 1072 năm rồi, thôi đi. Tới thời Công Phu chiều, Ngài lên tụng kinh xong xuống, Ngài nói: hôm nay là cái ngày tụng kinh cuối cùng rồi, ngày mai không có tụng nữa, buồn ghê. Thánh tăng ta thấy ngày mai không tụng kinh nữa buồn ghê, mà mình giờ chưa thành thánh ta thấy không có tụng kinh nữa khỏe ghê. Thì kể câu chuyện này để chúng ta thấy, không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, nhưng mà thường lệ như thế. Ngài Đại Trung, Ngài chưa có chịu thôi, Ngài găng nữa. Ngài nói: đã không cầu thì lệ làm cái gì? Ngài Hồng Bá, Ngài tắt một tắt tay. Tắt xong với Ngài Đại Trung, Ngài nói: thố quá. Ngài Hồng Bá, Ngài nói: trong này mà còn nói thố tế sao? Thì sau đó cái màn của Ngài Đại Trung làm vua thì cũng bị triều đình tìm kéo về làm vua, kéo về làm vua, bắt buộc làm vua. Khi làm vua lên triều thì Ngài Đại Trung, Ngài phóng cho Ngài Hoàng Bá là thô hành sa môn, là ông thầy sa môn thố tháo đánh ta. Thì sau đó ông tướng Quốc Bùi Hữu ở triều, ông mới xin đổi lại là Đoàn Tế Thiền Sư, chứ đừng để thô hành. Đoàn tế là đoàn dứt, cái ví tế là thành thố đó. Thì câu chuyện kể cho vua như vậy. Nhưng mà chúng ta lấy cái câu: chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, nhưng mà vẫn thường lệ như thế. Vậy quay lại, không cầu thấy Phật, không cầu nghe Pháp, không cầu cúng dường, không đồ chúng, không cầu sửa chùa chiền, không cầu đồ chúng, nhưng mà vẫn thường thấy Phật như thế, vẫn thường nghe Pháp như thế, vẫn thường cúng dường như thế, vẫn thường đồ chúng như thế, và vẫn thường xây chùa như thế. Thế thôi. Quý vị thông chưa? Thống thì hết chướng ngại, hết chướng ngại bài học xong, mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.